Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý đồng tu. Hôm nay chúng ta trở lại với Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tuyên giảng, và hôm nay là bài 137. Chúng ta đang ở phẩm thứ sáu. Hôm nay là sang phẩm thứ sáu, Phát Đại Thệ Nguyện. Thì quý vị, nếu như mà quý vị nào có bản màu và thượng giả thì là phẩm này. Chúng ta đã in ra ba bộ, một bộ gồm ba tập dạy như này, và thượng giảng phẩm này tổng cộng 40 tập, cho nên khá dài. Thì đây là phần quan trọng của toàn kinh. Chúng ta là người tu tịnh độ, chúng ta nương theo Kinh Vô Lượng Thọ thì để mà hành trì có hiệu quả thì chúng ta phải nắm được những điều trong kinh nói. Trong kinh mà nếu chỉ đọc không thôi, mà thì đối với những người tiềm tu, đối với những người để mà pháp hành, thì quý vị đọc kinh không là không đủ. Quý vị nghe giảng, quý vị phải xem chú giải. Và trong đó có rất nhiều kiến thức bổ trợ cho chúng ta. Chẳng hạn, rất nhiều đồng tu mong muốn là đời này được tự tại bản sanh, được ra đi, được an lành, gọi là công phu niệm Phật thành phiến. Nhưng mà quý vị không biết rằng để đạt công phu thành phiến là như thế nào thì như vậy không được, đúng không ạ? Có một số đồng tu nghe hòa thượng nói công phu thành phiến đạt trình độ sơ thiền, niệm Phật phải có định của sơ thiền. Như vậy thì định sơ thiền là yêu cầu điều kiện gì thì mọi người không biết, đúng không ạ? Đó là một điều sai lầm rất lớn mà chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cũng không biết. Chúng ta cái niệm chúng ta tưởng là được định sơ thiền. Quý vị nghĩ đơn giản như vậy. Rất nhiều người thời nay chẳng hạn vào niệm Phật cứ nghĩ là niệm Phật sẽ được định như vậy, nhưng không biết là để được định như vậy cần phải buông bỏ, phải đoạn, phải phục phiền não. Ở đây chúng ta vào phần kinh văn, ví dụ như Thiện Giang giới thiệu cho quý vị. Đây là Thiện Giang xin dẫn ở trong một chút xíu. Đây đây là Tạp A Tỳ Đàm Tâm Luận. Quý vị thấy tiêu chuẩn của sơ thiền có nói như sau: sơ thiền ly bất thiện. Tức là bài kệ này chúng ta chỉ đọc câu đầu thôi, Thiện Giang để ý. Sơ thiền ly bất thiện, tức là bất thiện pháp á. Bất thiện pháp thì tâm sở bất thiện á, chúng ta học Bách Pháp Minh Môn Luận á, là có bao nhiêu tâm bất thiện, quý vị biết không ạ? Gọi là 6 căn bản phiền não và 26 tỳ phiền não quý vị phải lìa được. Đó. Mà lìa đúng phần á, thì mới được. Ví dụ như ở đây nó là gì? Trừ vô tàm vô úy. Đó, quý vị không có trừ được hai cái tàm và úy này thì tức là quý vị không có không biết xấu hổ, không biết hổ thẹn trước cái xấu hổ với lương tâm mình khi mình làm việc sai, không biết hổ thẹn đối đại chúng khi mình làm những việc sai, thì quý vị không thể nào nhập được vào sơ thiền này và trừ các tâm bất thiện. Cho nên á, niệm Phật dù niệm cả đời cũng không đạt được lợi ích, tức là không đạt được công phu sơ thiền. Tu thiền định chăng nữa cũng vậy. Cho nên á, ở những người mà học Phật pháp, tu hành Phật pháp mà không thật thà, không nghe lời, không thật làm, họ vẫn còn tâm giả dối, vẫn tâm không thật, thì vĩnh viễn đời này không thể đắc được những tầng thật sơ thiền trở lên. Đó thì vậy làm sao được công phu niệm Phật tám muội, đúng không ạ? Quý vị thấy rõ ràng, chúng ta học chúng ta rất rõ ràng. Cho nên Thiện Giang nói thời nay quý vị phải học, phải có thầy, phải có người giỏi chỉ đường, biết mình trừ bỏ những phiền não nào. Không phải là niệm Phật là cái niệm như vậy, mình không bỏ phiền não, không buông được phiền não thì công phu không đắc lực. Cho dù có niệm 100 năm, 200 năm, và thử nói có niệm 200 năm cũng không có được. Bởi vì sao? Vì tâm mình không tương ưng, tâm vọng không thể tương ưng với chân. Cho nên á, vừa rồi thì đang dẫn đó quý vị, đó là từ thùng lũng nha. Bộ lũng đó thuộc về môn di thức học, tức là thuộc về tông di thức. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần đây là đinh bát, tức là D8 Phật lệnh thuyết ích, tức là Đức Phật bảo nói ra được cái sự lợi ích cho đại chúng. Phân tam tức là chia ra làm ba, cho nên mục này là A2, B1, C2, D8 Đức Phật bảo nói sự lợi ích, mà mục này chia làm ba. Thì cái này chúng ta cũng không cần phải coi sơ đồ, chúng ta cũng hình dung được. Ba thì như vậy, cái mục tiếp theo chắc là E1, E2 và E3. Thì ở đây mục E1 tức là mục mậu nhất, chánh cụ thiết đại hạnh nguyện, tức là chính thức nói ra đầy đủ đại hạnh nguyện, chính thức nói đầy, nói đủ hạnh nguyện lớn. Phân tam cũng phải chia ba, tức là mục E này, E1 này sẽ chia phần ba là F1, F2 và F3, đúng không? Đó. Chính là như vậy. Cho nên là chúng ta sẽ vào rồi mục lớn là phát đại thệ nguyện đệ lục, tức là phát thệ nguyện lớn thứ sáu, tức là chúng ta dịch là phẩm thứ sáu, phát thệ nguyện lớn. Là người ta có thể thấy là nó là phát thệ nguyện rộng lớn được. Phát thệ nguyện rộng lớn thì thêm chữ nữa, 5 chữ. Ở đây chúng ta dùng 4 chữ phát đại thệ nguyện, chúng ta dịch là phát thệ nguyện lớn thôi cũng được. Ở đây chúng ta hiểu chữ thệ và thứ nguyện. Chữ nguyện là cái mong muốn, mình mong được cái gì thì đó gọi là nguyện. Còn thệ là bây giờ nói là thề, nhưng mà tôi làm được, tôi thề như thế này, như thế kia. Đó là thệ, thì âm Hán là thệ, còn bây giờ chúng ta gọi là thề. Rồi chúng ta vào chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ ở phẩm này. Thiện Trang thấy ở phẩm này là Ngài Hoàng Niệm Tổ dành rất nhiều thời gian để viết lời tựa giới thiệu, chứng tỏ phẩm này cực kỳ quan trọng. Và phẩm này cũng là phẩm mất thời gian nhiều nhất để mà giảng. Cho nên đây là phẩm quan trọng, cốt lõi của toàn kinh. Nếu như chúng ta nắm được kinh này thì phải nắm được phẩm thứ sáu, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta vào xem ở đây. Giải tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Bổn phẩm nải Pháp Tạng Bồ Tát tung Phật minh húng. Tức là phẩm này, bổn phẩm tức là phẩm này, là chữ nải tức là Bồ Tát Pháp Tạng tung theo, chữ tung tức là tung theo, lời dạy sáng suốt của Đức Phật. Chữ minh là sáng suốt, là trí tuệ, còn chữ húng là lời dạy. Cho nên là quý vị thấy ở trong Kinh Lăng Nghiêm á, khi mà Hòa Thượng trích giảng ra gọi là thanh tịnh minh hối đó, thanh tịnh minh hối chương á, thì minh hối là đây nè, cái chữ minh hối này. Đấy là thì quý vị thấy minh huấn này, minh hối thì cũng giống tương tự vậy. Phật đây là thế gian tự tại Vương Như Lai, tức là phẩm này là Ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng tung theo những lời dạy của Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai mà Ngài giảng đó, nói ra 48 đại nguyện. Ư đại chúng trung, tức là ở trong đại chúng, tuyên thuyết sở phát thù thắng đại nguyện, mà Ngài nói một cách hùng hồn, nói một cách không có ngại ngần gì, tức là tại vì Ngài làm được, Ngài nói được, cho nên gọi là tuyên thuyết. tuyên thuyết những điều gì? Ngài nói những gì? Đại nguyện mà thù thắng, thù thắng tức là thù là đặc biệt, thắng là vượt hơn, đã phát, sở phát tức là đã phát của Ngài đó. Thử đại thệ nguyện diệu đức nang tư, đại thệ nguyện này, tức là thệ nguyện lớn này, thì có cái diệu đức, tức là đức vi diệu, không thể, cái này khó nghĩ bàn, nang khó, khó nghĩ, khó bàn. Đó là đây là tán thán về đại nguyện, thệ nguyện của Ngài tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Như chân giải viết, như trong sách chân giải nói, tứ thập bát nguyện công đức thành tựu, tức là sự thành tựu công đức của 48 đại nguyện, 48 nguyện. Nhi quy nhất chánh giác, nhi tức là chữ nhi ở đây là gì? Có thể, chữ nhi này chúng ta tra từ điển là động từ có thể. Có thể quy về một chánh giác. Một chánh giác là gì? Đằng này nói tiếp. Chánh giác chi thể tức thị Nam Mô A Di Đà Phật giả. Đó là cái thể của chánh giác đó, chính là, hay là tức là một chữ thôi, sáu chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị thấy hay không ạ? Bây giờ nói nhiều nó dông nó dài, trên thực tế ra là gì? 48 lời nguyện công đức được, cũng công đức đó được thành tựu đó, gom lại chỉ là một chánh giác. Chánh giác là gì? Chánh giác tức là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật. Chánh giác là sao? Tại cái sự giác ngộ chính xác, cái sự giác ngộ chân chánh thì gọi là chánh giác. Còn nếu mà giác ngộ sai thì gọi là tà giác, đúng không ạ? Cho nên là không, tất nhiên không có tà giác, chỉ có chánh giác. Cho nên đó, đó là cương lĩnh chúng ta, thay vì chúng ta tu vô lượng kiếp trải qua rất nhiều điều, phải rất nhiều giai cấp, thì bây giờ mình gom lại mình tu theo cái kết quả cuối cùng thôi. Giống như bây giờ mình đi máy bay, đúng không? Mình muốn chế tạo máy bay thì mình nghiên cứu không biết bao nhiêu trăm năm nữa cũng chưa chắc đó, chế tạo được máy bay. Nhưng bây giờ có người chế tạo máy bay cho mình rồi, bây giờ mình chỉ cần biết sử dụng, mình leo lên mình đi thôi là được rồi. Đó, giống như điện thoại, đúng không? Ai cũng có cái điện thoại di động hết. Nhưng quý vị có biết cái điện thoại đó chế tạo như thế nào không? Quý vị cũng không quan tâm, cũng không cần biết, đúng không? Quý vị chỉ cần biết là sử dụng được là rồi, được rồi. Thì cũng vậy đó, niệm Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để thành Phật độ chúng sanh. Chúng ta không mất thời gian để mà đi tạo lại từng nguyện, từng nguyện. Mà bây giờ chúng ta gom lại, đem kết quả đã dùng. Kết quả đó được gom vào, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, hay còn gọi là A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật thì cũng được. Đó, quý vị gom lại dùng ở cái đó, Đức Phật gom lại bao nhiêu tinh hoa hết cả là đó. Giống như ngày xưa đó, người ta muốn chế tạo cái loại độc dược đó quý vị. Để chế tạo độc dược á, cực độc á, người ta làm cách nào? Người ta lấy những con sâu á quý vị. Lấy những con sâu độc á, cho nó vô một chỗ, cho nó cắn nhau. Con này cắn con này cắn con kia. Bao giờ tất cả các con sâu nó chết hết, còn một con cuối cùng thôi. Thì con đó là con độc nhất, tức là nó đã hút được tất cả các độc mạnh nhất, cho nên dùng con đó làm thuốc độc. Và như vậy thì đi hại chúng sanh. Cho nên là độc dược cực mạnh. Tại vì thời xưa người ta đâu có thể là dùng cái thí nghiệm nào để đo được đúng độc hay không. Cho nên đó là gì? Đó là mình nói thế gian, còn nói về Phật Pháp. Phật Pháp thì bây giờ Đức Phật A Di Đà, Ngài đã tu vô lượng kiếp, hung tu tu tập, bây giờ Ngài chỉ gom lại sự thành tựu trong 48 nguyện, và 48 nguyện này thành tựu để gom cho chúng ta có chỗ nương dựa, thì gom vào một điều thôi, tức là một câu danh hiệu. Cho nên trong câu danh hiệu có vô lượng công đức. Hôm bữa có người đem một câu hỏi hỏi Thiền Trang, hỏi rằng thưa thầy, có một cái đoạn người ta đăng ở trên mạng á, có người đoạn người ta đăng nói là niệm công đức của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì được bao nhiêu, niệm danh hiệu Địa Tạng Ngài bao nhiêu, rồi chẳng bằng một bữa ăn, rồi niệm Ngài danh hiệu Ngài vân vân, một hồi quay về niệm Đức Phật A Di Đà là công đức lớn nhất. Người đó hỏi Thiền Trang tại sao lại như vậy, thầy có thể giảng được không? Thì Thiền Trang nói nếu mà ai mà nghe hòa thượng giảng nhiều rồi sẽ tự hiểu được, quý vị hiểu không? Mà bây giờ nói giống như trong đoạn đó là trích trong nhiều trong bộ kinh nào đó, Thiền Trang quên mất rồi, nhưng mà trong nói tóm lại là hình như trong bộ Niệm Phật Cảnh, trong bộ Niệm Phật Cảnh thì trích đoạn đó, nói là như như quý vị niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát á, một niệm các vị Bồ Tát khác trong một vô số kiếp không bằng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát trong một bữa ăn, rồi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát trong vô số kiếp mà không bằng niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong một bữa ăn, rồi niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát trong một vô số thời gian đó cũng không bằng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà trong một kiếp. Thế mọi người hỏi, cái người đó hỏi tại sao lại như vậy thầy, tại sao lại như vậy? Thì quý vị hiểu tại sao không? Thì chăng nó đơn giản thôi, vì công đức quả mãn của mỗi ngày mỗi khác, giống như có người quý vị có nước ở trong hồ đúng không, trong ao nó nhỏ, nước trong sông thì nó lớn hơn, nước ở trong biển thì lớn hơn nữa, nước đại dương lớn hơn nữa. Bây giờ quý vị hòa vào trong nước cái ao thì cái quý vị chỉ được một phần nhỏ đó. Trong đó quý vị chỉ được nước nhỏ, quý vị hòa vào trong sông thì nước quý vị lớn, quý vị hòa vào trong biển thì quý vị nó lớn hơn nữa, hòa đại dương bao la thì nước quý vị lớn hơn nữa. Cũng vậy, người niệm Phật niệm danh hiệu Bồ Tát thì niệm danh hiệu Đức Mi Đà thì giống như quý vị hòa được vào biển lớn, quý vị lấy công đức của ngài thì tất nhiên chúng ta không lấy được viên mãn, nhưng mà chúng ta lấy một phần của vô cùng, nó chắc chắn nó lớn hơn một phần của mấy mấy trăm chứ, đúng không? Quý vị nghĩ không? Cho nên niệm Phật, Đức Phật A Di Đà công đức vô lượng như vậy thì mình tự nhiên mình cũng được công đức vô lượng. Điều đó dễ thôi mà, đúng không? Ví dụ như quý vị vô trong sanh ra trong nhà, nhà một người nghèo thì quý vị làm con trong đó, mặc dù nhà đó cũng cho quý vị tài sản cỡ nào thì quý vị cũng nghèo thôi. Nhưng quý vị vô sanh vô nhà giàu, cho dù nhà giàu đó họ chỉ cho quý vị một phần tài sản thôi, nhưng mà cái phần tài sản đó tất nhiên phải giàu hơn là toàn bộ tài sản của một người nghèo kia. Cho nên đấy là gì? Đấy là cái duyên, gọi là mình biết hòa với gì thì mình được nấy. Vậy thì bây giờ Đức Phật A Di Đà đã có công đức vô lượng vô biên rồi à, thì bây giờ mình chỉ cần hòa vào ngài bằng cách niệm danh hiệu ngài, đúng không? Đó là cách đơn giản nhất à, chúng ta có thể hiểu được đạo lý này đúng không? Đạo lý này rất dễ hiểu, và là chúng ta biết như vậy thì chúng ta tu. Cho nên là người hiểu á, là mình rất là dễ dàng hiểu được công đức ngài vô lượng, thì quý vị sẽ tiếp cận ngài thì quý vị cũng được vô lượng đó. Quý vị để ý coi bây giờ nha, quý vị học Phật pháp cũng vậy, quý vị học một người dở đó, một người không có giỏi á, thì quý vị học cỡ nào học cùng lắm quý vị cũng trình độ tới đó à, tại vì cái trình độ người ta có tới đó mà. À, rồi nếu quý vị học được một người giỏi á, thì chẳng bao lâu á, quý vị tiến cả là lên rất nhanh, đúng không ạ? À, giống như cái trình độ của người ta, giống như thế gian đi, trình độ người ta có tiểu học, quý vị học cỡ nào học học hết mình với người ta, quý vị cũng tới tiểu học thôi. Còn cái trình độ người ta đại học thì quý vị học với người đại học, học thời gian dần dần quý vị rất giỏi giỏi, có thể tới đại học ngang người ta, đúng không? Đó, cho nên là đó, mình tự mình hiểu ra được. Đấy, thì như vậy là gì? Sự thành tựu của công đức 48 nguyện quy về một chánh giác. Một chánh giác đó là gì? Chánh giác tức là thành Phật đó. Và giờ thể thể của chánh giác đó chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Thị danh hoằng thệ bổn thừa hải, đó là cái đó gọi là cái biển bổn thừa hoằng thệ. À, hoằng là sâu rộng, hoặc là hoằng là rộng, tức là cái biển bổn thừa. Bổn thừa là giống như cái gốc á, bổn thừa hay chúng ta nói cái xe gốc gọi là bổn thừa, chúng ta nói là cái biển gốc thì dễ à. Đã, mà thệ nguyện sâu rộng, thệ sâu rộng, diệt danh bi nguyện nhất thừa, cũng gọi là bi nguyện nhất thừa. À, bi nguyện, bi là từ bi, nguyện từ bi mà sao nhất thừa, nhất thừa tức là một đời thành Phật gọi là nhất thừa. Nếu một pháp môn nào đó một đời thành Bồ Tát thì gọi là đại thừa. Pháp môn nào mà một đời giúp quý vị, pháp môn nào tu giúp quý vị trở thành A-la-hán gọi là thanh văn thừa. Rồi pháp môn nào tu mà trở thành duyên giác thì gọi là bích chi Phật thừa, đúng không? Đó. Và thanh văn thừa, bích chi Phật thừa còn gọi là tiểu thừa đó. Thử nải mi đà chánh giác công đức giả. Đây là công đức chánh giác của đức Mi Đà. Đó. Cho nên công đức chánh giác là gì? Quý vị giác ngộ một cách rốt ráo chân chánh rồi thì gọi là chánh giác. Như vậy đây là công đức trên quả địa Như Lai của đức Mi Đà, tức là ngài thành Phật rồi, ngày đây công đức. Cho nên là mình lấy công đức đó mình tu pháp môn này gọi là từ quả hướng nhân, là như vậy. Chánh giác công đức bất khả tư nghì giả, do thệ nguyện bất khả tư nghì. Công đức chánh giác vì không thể nghĩ bàn là do, là bởi vì hay là do thệ nguyện đó không thể nghĩ bàn. Cho nên đây là tra lại tại sao được công đức đó, công đức chánh giác, công đức thành Phật đó, không thể nghĩ bàn. Vì lý do là thệ nguyện đó, khi ngài phát thệ nguyện là không thể nghĩ bàn. Cái chữ này đọc nghĩ hay nghì cũng được nha. Tí người tra từ điển có khi có mỗi âm nghĩ thôi, nhưng mà thật tế là cái cổ Việt Nam dịch nghì và đọc thích đọc nghì thì nó suông hơn. Như vậy Tiền Giang xin đọc lại: giải phẩm này là Bồ Tát Pháp Tạng tuân theo lời dạy bảo sáng suốt của Đức Phật ở trong đại chúng mà tiên thiết đại nguyện thù thắng đã phát. Thệ nguyện lớn này có đức vi diệu khó nghĩ bàn, như trong sách chân giải nói, sự thành tựu công đức của 48 nguyện có thể quy về một chánh giác. Thể của chánh giác tức là Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Đó là biển bổn thừa hoàng thể, cũng gọi là bi nguyện nhất thừa. Đây là công đức chánh giác của đức Mi Đà. Công đức chánh giác không thể nghĩ bàn bởi do thể nguyện không thể nghĩ bàn. Cái này thì những cái từ không thể nghĩ bàn nghe cũng mơ mơ màng màng, đúng không quý vị? Chúng ta hình như đọc xong cũng không cảm nhận được mấy, đúng không? Tại vì đó không phải là cảnh giới của chúng ta, thì chúng ta phải học vào. Thời nay là mình phải học cái nào nó gần gần gũi với mình, cái nào chia sẻ mà nó rõ ràng thì mới nghe, nó mới có may ra có cảm động. Còn không đọc vậy chứ ngày ngày con là con à, đúng không? Giống như bây giờ chúng ta nói về thế giới này, suốt ngày chúng ta nói thế giới này nó giả, nhưng mà mình cũng có chấp nhận nó giả đâu, vì mình nghe nó nhất thiết pháp không vân vân, mình nghe nó đã vậy. Nên mà mình nói giả không mình không hiểu được. Thì cho nên khi giảng hòa thượng bây giờ ngài cũng dùng phương pháp, tại vì nói thế giới này giống như cái tivi trên màn ảnh, đúng không? Bây giờ quý vị đang coi điện thoại hay là coi tivi, coi iPad gì đó, coi máy tính gì đó, thì quý vị thấy hình ảnh Thiền Giang, đúng không ạ? Thì hòa thượng nói là cái hình ảnh đó, tivi bây giờ nó là 100 hình ảnh trên một giây, cho nên nó lừa được chúng ta đó. Thì quý vị thấy tưởng tượng ví dụ như ở bên máy quay Thiền Giang đang phát cho quý vị, thì bên máy quay Thiền Giang điều chỉnh tốc độ quay là 29,97, tức là 30 hình trên một giây. Chúng ta nói là 30 hình trên một giây, nó thâu là 30 tấm ảnh. Cho nên thực tế là quý vị coi là cái hình ảnh Thiền Giang đưa tay lên nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nó cứ từ từ vậy nè. Mà nó chiếu nhanh lên trên màn ảnh quý vị, chỉ cần 30 hình thôi thì cái máy quay của Thiền Trang nó thu vô là 30 hình đó. Thì quý vị nếu mà thấy 24 hình thôi là quý vị thấy nó giống như thật. Còn nếu mà mình chiếu nó ít hơn 24 tấm hình đó, thì nó thấy nó giật như nè. Cho nên lâu lâu á quý vị, cái đường truyền quý vị á nó bị giật là gì? Là do cái đường truyền internet của quý vị đó. Đường truyền internet nó yếu, nó không đủ truyền cho quý vị đủ 24 tấm ảnh trên một giây. Cho nên quý vị coi thấy điện trang nó cứ giật 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 đó, rồi thậm chí âm thanh nó cũng bị giật theo. Cái đó là không đủ tiêu chuẩn thấp nhất để mà hiển thị, hiển thị đầy đủ. Nhưng mà thực tế quý vị coi mà thiện trang thì máy quay của thiện trang á là thu là 30 ảnh trên một giây để đưa lên mạng đó. Nhưng mà bên máy quý vị coi á không phải là 30 ảnh trên một giây đâu quý vị. Cái hình ảnh mà quý vị coi á, thực tế nó nhiều hơn 30 ảnh trên một giây. Đó gọi là tần số. Tần số của một tivi, của một màn hình thì cái tần số nó sẽ phát nhiều hơn. Thông thường nó phát nhiều hơn. Vì con mắt của chúng ta á, nếu mà quý vị coi á, mà cái tần số nó thấp quá là thấy nó khó chịu. Con mắt của chúng ta hình như người ta khoa học người ta khám phá ra là con mắt của chúng ta nó có thể bắt được hình ảnh là 73 hình ảnh trên một giây. Quý vị hiểu mà khoảng 65 hình ảnh trên một giây. Tức là quý vị trên một giây quý vị thấy được có 65 cái ảnh trên một giây. Có thể thấy như vậy. Cho nên ai mà chỉnh cái tivi hoặc là cái hồi xưa thì Trang thấy là một cái máy tính, màn hình máy tính là thấy rõ nhất. Cái chỉnh chế độ mà có 30Hz hoặc là 60Hz thấy nó cứ nháy 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 vậy nè. Tuy mình coi hình ảnh nó rõ nhưng mà nó cứ nháy nháy, nó chớp 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 á. Đó là do là gì? Con mắt mình á, nó thấy tới 65 ảnh trên một giây. Mà cái tivi hay là cái màn hình đó nó chỉ phát được có 60 hình ảnh trên một giây à. Cho nên mình cảm thấy nó giật 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 chớp 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 chớp. Nó tại vì nó có khoảng trống. Tức là cái mắt mình nó bắt nhanh hơn. Cho nên là mình thấy nó chớp khó chịu. Và về sau này công nghệ tiến bộ, bây giờ quý vị thấy màn hình hay tivi đều nó nâng cấp lên hết rồi. Đó, giống như cái điện thoại rồi bây giờ nó cũng đa số là 120Hz nhiều. 120Hz á, 120Hz á. Thì tức là nó phát ra hình ảnh là 120 tấm ảnh trên một giây. Cho nên quý vị nhìn thấy nó càng chân thật. Đó, và dân chơi game á, những người chơi game thì cần nó càng nhanh hơn nữa để nó thấy được nhiều hơn. Cho nên là nó các màn hình chơi game á, quý vị thấy để ý là tần số quét rất là cao. Đó, bây giờ thì Trang thấy là bây giờ có cái màn hình nó quảng cáo là tới 480Hz. Thì Trang thì không có cái hiện tại không có cái màn hình nào cao hết. Màn hình ở đây chỉ xài cái màn hình cao là 120Hz thôi. 120Hz là lớn rồi, tức là 120 ảnh trên một giây thì thấy nó tương đối là dễ chịu lắm rồi. Đó. Mà quý vị biết như vậy cho nên là có nhiều thứ á, quý vị không thấy được. Ví dụ như viên đạn nó bay đó quý vị. Nó bay cái vèo con gái, quý vị thấy không? Không thấy. Máy quay bình thường cũng quay không kịp viên đạn. Tại sao? Viên đạn nó bay quá nhanh. Quý vị biết viên đạn nó bay với tốc độ bao nhiêu mà? Khoảng hơn 900 mét trên giây. Tức là chúng ta nói chẳng là một cây số trên giây. Một giây nó đi một cây số rồi. Cho nên để quay được cái tốc độ viên đạn, người ta phải cần cái máy quay gọi là máy quay siêu chậm. Nên nó quay được. Nó phải quay được 12.000, 120.000 hay 12.000 ảnh trên một giây. Thì nó mới bắt được cái tốc, cái viên đạn nó chạy qua như thế này nó mới kịp. Chứ không mà nó bắt không kịp. Cho nên mình không có cách nào tránh được viên đạn ha quý vị. Người ta bóp còi nhưng mà trong khoảng, quý vị tưởng tượng đi, tức là một giây nó đi được một cây số. Như vậy quý vị đứng trong khoảng 100 mét á, là chỉ có là 1 phần 10 giây à. Là một trong 1 phần 10 giây là viên đạn nó tới quý vị rồi. Quý vị né làm sao kịp. Bóp còi một cái là nó tới quý vị rồi. 1 phần 10 giây làm sao không phản ứng kịp. Cho nên mình phản ứng không kịp. Đó, chứng tỏ là gì? Cơ thể của mình kém vô cùng. Ở trong vũ trụ này mình kém lắm quý vị. Kém lắm. Mình thấy những cái mắt mình kém. Không thấy viên đạn bay luôn. Tại vì viên đạn nó bay nhanh quá mà. Viên đạn bay tốc độ gấp 3 lần âm thanh. Cho nên cái tai mình chưa kịp nghe tiếng nổ mà mình đã bị trúng đạn rồi. Nghe cái đùng là trúng rồi đó. Tại vì sao? Cái viên đạn nó tốc độ âm thanh nó chỉ có 343 mét trên giây thôi đúng không? Như vậy nếu 100 cây số, nếu một cây số thì là viên đạn nó cần 3 giây nó mới có âm thanh tiếng đùng nó mới truyền tới tai mình. Mà gần 3 giây, mà trong khi nó gần 3 giây thì cái viên đạn nó bắn tới mình đâu rồi, đúng không? Đó, cho nên Thiền Văn muốn nói gì để biết là chúng ta ở trong vũ trụ này chúng ta kém lắm, không có gì đâu. Cho nên những cái thấy của mình không phải thật. Đó. Và cái vũ trụ này nó thực tế là bao nhiêu? Hình ảnh nó là 2 triệu 240 ngàn tỷ hình ảnh trong giây, theo cách nói của Hòa Thượng Tịnh Không á. Thì chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta biết là phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Thì chúng ta biết được vậy á, thì chúng ta mới chứng được à, cái mọi cảnh giới đó phải bát địa lên trở lên, bát địa Bồ Tát thì mới thấy được. Còn bây giờ chúng ta phàm phu quá, chúng ta không thấy được. Cho nên nhiều khi á, đơn giản những điều trong đời sống á, quý vị ha, ví dụ như con rắn á, nó tấn công con mèo, tại sao nó không cắn được mèo mà con rắn nó có thể cắn được mình? Tại vì mình chậm quá à, mình phản ứng mình chậm quá, con rắn nó vèo cái nó nhanh hơn mình, cho nên mình phản ứng không kịp, mình né không được. Nhưng con mèo á, thuộc loài có phản ứng nó rất nhanh, cho nên nó nhanh hơn con rắn, cho nên con rắn nó cắn là cái con mèo né né ngay, nó không sợ, nó sát với con rắn. Con rắn phản ứng cả là nó né được ngay, hai đó là tốc độ nó nhanh. Rồi có con chuồn chuồn á, quý vị biết con chuồn chuồn á, mắt con chuồn chuồn á, người ta chứng khoa học, người ta biết là quý vị biết là bao nhiêu tốc độ của nó có thể nhìn tới 300 ảnh trên 1 giây. Cho nên á, 300 ảnh trên 1 giây là quý vị biết nó nhanh thế nào, mình thấy nhìn nó hơn gấp mấy lần mình à. Cho nên nó có thể tránh được hạt mưa đó quý vị, mưa nó rớt xuống á, hoặc con chuồn chuồn nó thấy nó né được à, tại vì nó thấy, còn mình á, mình không thấy được hạt mưa. Cho nên á, cái đó gọi là gì, chúng sanh á giống như mình mà, đúng không quý vị? Mà sao vào loài này á nó có năng lực này, vào loài kia nó có năng lực kia, quý vị thấy hay không? Vậy thì nếu như mình á, ngày nào mình tu mình thành tựu đó, thì mình có được tất cả những năng lực đó, đúng không? À, tại vì bây giờ mình bị nghiệp nó che nên mình chỉ có năng lực ở sanh cõi người, thì có năng lực ở cái người sanh loài thú nào thì có năng lực ở loài thú đó, sanh vào loài mèo thì tự nhiên có năng lực loài mèo, sanh loài chó thì có năng lực loài chó, chứ không có đầy đủ năng lực hết. Nếu quý vị ngày nào quý vị chứng đắc, thì quý vị có đầy đủ năng lực, cho nên nó gọi là thần thông, đúng không quý vị hiểu không? Đó, bây giờ khoa học người ta nói mình cũng nói vậy thì quý vị hiểu được. Khi nào quý vị chứng đắc quả vị thì quý vị có những cái thần thông, thật ra là những cái đó vốn có của mình mà. Tại vì mình vô sanh vào loài người cho nên cái cơ thể của mình á, ở loài người á, mình nói như bây giờ gọi là cơ thể là người, nó hạn chế, cái võng mạc mình nó kém quá cho nên nó không bắt được những cái chuyển động nhanh đó. Đó, bây giờ người ta có thể chế tạo những cái máy quay, đúng không, nó có thể bắt được những cái chuyển động nhanh hơn đó. Viên đạn đó, bay nó bắt được, nó có thể chụp được viên đạn bay được, còn mắt mình chịu thua à. Cho nên quý vị thấy những cái người người ta gọi là đóng phim đó, hồi xưa đóng phim bay xuống nước để tránh đạn đó. Để làm sao nhảy xuống nước tránh đạn, thì chưa kịp nhảy đã bắn trúng rồi. Còn nếu mà xuống nước được á, thì nó tránh được đạn, là tại vì do lý do khi viên đạn nó bay vào nước á, nó bị cái lực cản của nước á, khiến cho cái viên đạn đó nó bị thay đổi cái tốc độ và nó cũng thay đổi cái hướng đi, cho nên khả năng khi lặn xuống nước á, nó bắn là khả năng bị trúng đạn nó thấp hơn, thì là thấp hơn thôi chứ không phải là không trúng. Và nó nhẹ hơn vì cái lực cản của nước nó mạnh hơn lực cản không khí, cái viên đạn nó bay nhanh nó xuống nước nó sẽ thành chậm lại. Đó là mấy bộ phim hồi xưa á, coi thấy vậy đúng không quý vị? Nhưng mà chúng ta thấy là không cần, nếu ngày nào quý vị chứng đắc thì quý vị những điều đó là vô cùng rõ ràng, quý vị nhìn thấy rõ ràng từng cái chiều của cái viên đạn nó bay như thế nào, quý vị thấy rõ ràng. Quý vị không chỉ thấy viên đạn, quý vị thấy còn thấy nhiều điều khác nữa. Cho nên á, thậm chí quý vị thấy nhanh hơn á, là quý vị có cái đầu óc mà thấy được cái ý người ta chuẩn bị bóp còi bắn mình, quý vị rành rồi đó. Tu hành mà đến cái công phu cỡ đó, cái đó là gì, tâm tịnh thì càng thấy rõ. Cho nên định, quý vị tu hành á, có định chút xíu là huệ nó bắt đầu sanh. Định thêm một phần là nghe pháp hiểu thêm một tầng, định càng sâu nghe pháp càng hiểu. Còn bây giờ mình nghe pháp mà không hiểu là vì sao? Vì mình không có định. Vậy làm sao có định? Thì phải tập, tập buông, tập tập cho định. Rồi tập gì? Tập không bị hoàn cảnh nó lôi kéo, không bị nó cuốn theo. Đó, thì có là gì? Bây giờ tập cái nào? 84.000 pháp môn thì giữ chánh niệm đúng không? Nhưng mà có môn niệm Phật. Chánh niệm của chúng ta đó là gì? Trì danh hiệu, cứ giữ trong danh hiệu, đừng bị quên. Thì dần dần á, tâm định trong một danh hiệu như vậy, dần dần tâm được khai mở, sáng tỏ. Nếu mà nói phải giữ luôn luôn thì không mấy người làm được, nên phải bổ trợ thêm, nào là phải đoạn bớt tham sân si mạn nghi rồi vân vân, mình phải giảm mỗi cái nó trợ. Cái đó là những cái trợ hạnh mà không thể thiếu đó. Giống như quý vị ăn cơm không, bảo ăn cơm không, ăn không nổi đúng không? Nhưng mà quý vị phải có thêm chút đồ ăn cho nữa thì quý vị ăn thì nó dễ dàng đó, thì cũng vậy. Cho nên niệm Phật là phải không, niệm Phật là chánh hạnh, nhưng mà phải trừ phiền não, phải bớt phiền não, mà trừ đó phải có, phải thật thà nghe lời thật là. Đó là quý vị bí quyết tu hành, nói qua nói lại chỉ có bấy nhiêu đó. Bây giờ nghe nhiều mà có làm được hay không đó. Còn vãng sanh hay không là quý vị phải gì, phải có tính, có nguyện, nguyện phải tha thiết mong vãng sanh đó, và cái niềm tin vãng sanh, niềm tin đó. Trong Đại Sư Huệ nói 6 điều tin chúng ta phải tin được, tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, đúng không? 6 niềm tin đó mình phải nắm cho vững, mình có vững rồi thì mình tu hành mới được. Còn không có mơ mơ mà màng thì tu không tới đâu. Thời nay Phật Pháp CV nhiều cái điều mình nghe như vậy nhưng mà hình như không phải như vậy, đúng không? Cẩn thận, thời nay mình phải theo kinh, theo giáo. Thì bây giờ chúng ta trở lại đây, đoạn tiếp theo. Vì đây là đoạn giới thiệu cho nên nghe cũng hơi không có nhiều kiến thức lắm, nhưng mà quý vị nó thiên về cái kiến thức hàm lâm hơn, vì chưa khó nghe. Thị dĩ hành quyển, dĩ tức là vì thế, thị dĩ là vì thế, hành quyển tức là tên một quyển sách, sách hành quyển, dùng, chữ dĩ là dùng. Chữ tiếp theo là tạp, chữ tạp này là tạp, tạp là 30 đó quý vị. Quý vị thấy chữ này tạp là 30, ba con số 10 nó gạch nhau, viết chung với nhau. Tạp lục cú tức là 36 câu, 36 câu. Tháng thệ nguyện bất khả tư nghì, tháng này là 8 tháng, là khen ngợi. Trong Hán cổ thì dùng một chữ thôi, có khi dùng hai chữ, nhưng mà đây dùng chữ thông thường tán hoặc là tháng, ở đây dùng tháng. Khen ngợi thệ nguyện không thể nghĩ bàn. Dĩ chương chánh giác công đức quảng đại, để mà tuyên dương, chương này là tuyên dương, tuyên dương công đức chánh giác là rộng lớn. Đó, công đức chánh giác là rộng lớn, tức là trong cái sách này thì quý vị thấy trong sách này dùng tới bao nhiêu câu, tới 36 câu để mà khen ngợi thệ nguyện thôi đó, để mà gì, làm sáng tỏ hay là gọi là tuyên dương công đức rộng lớn của chánh giác, hay là công đức chánh giác rộng lớn. Văn viết ở trong đó có một cái đoạn văn nói 36 câu lần ạ, nhưng mà đây trích ra mấy chữ thôi, mấy câu thôi. Kính bạch nhất thiết vãng sanh nhân đẳng, quý vị thấy không ạ? Kính bạch tất cả những người vãng sanh, ngài cũng rất là khiêm tốn, người xưa rất là khiêm tốn, kính thưa, kính bạch dưới bậc dưới lên đến bậc trên, bậc trên rồi nó bạch, kính bạch tất cả những người vãng sanh. Ngài cũng không nói là tất cả những người nào mà người vãng sanh, có chúng ta không quý vị? Ngài nói rất là hay là tất cả những người vãng sanh là có chúng ta, chắc các ai cũng vãng sanh mà. Cho nên là Ngài nói tất cả những người vãng sanh. Quần thể nhất thừa hạ giả, về cái biển nhất thừa thể nguyện rộng lớn. Chữ quần là lớn, quần là sâu, quần là lớn đó. Tức là về cái biển nguyện thể nguyện lớn, biển thệ nguyện lớn, nhất thừa là thành Phật đó. Thành tựu vô ngại vô biên, tối thắng thâm diệu bất khả thiết, bất khả sinh, bất khả tư nghì chí đức. Thì thành tựu cái chí đức tức là đức đến tột cùng rồi. Vô ngại tức là không có trở ngại, không có chướng ngại gì. Vô biên tức là không có biên giới nào. Rồi tối thắng thâm diệu, tối là gì nhất rồi, thắng là hơn rồi, hơn nhất rồi đúng không? Thâm diệu là sâu màu, sâu thâm là sâu, diệu là vi diệu đó. không thể nói, tức là nói không ra được. Bất khả xưng, tức là không thể nào khen được, à, quý vị khen cái nào cũng khen nó không nói. Bất khả tư nghì, là không thể nghĩ bàn. Quý vị thấy không ạ? Tóc là dùng bao nhiêu lời gọi là hết cỡ rồi, không còn cái chỗ nào để nói nữa, để mà tán thán về công đức, cái biển thể nguyện của Đức Mi Đà được. Đó, quý vị không còn dùng lời nào nữa. Ở đây nè, nào là dùng vô ngại nè, vô biên nè, tối thắng thâm điệu nè, rồi không thể nói nè, không thể xưng nè, rồi không thể nghĩ bàn, thì còn lời nào nữa, bao nhiêu lời hay nhất để tán thán, tột đỉnh rồi, không còn gì nữa. Vì thế trong sách Hành Quyển dùng 36 câu để khen ngợi thệ nguyện không thể nghĩ bàn, để tuyên dương công đức rộng lớn của chánh giác. Lời văn ghi rằng: kính bạch tất cả những người vãng sanh, biển hoằng thệ nhất thừa, thành tựu trí đức vô ngại, vô biên, tối thắng thâm diệu, không thể nói, không thể xưng, không thể nghĩ bàn. Cho nên Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy không phải đây nói đâu người bình thường khen đâu, mà chính trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy cũng có lời khen. Đó là gì? Đức Phật A Di Đà cố hiệu là Vô Lượng Quang, đúng không? 12 danh hiệu đó, Vô Ngại Quang, Vô Đẳng Quang, vân vân đó. Đó là nói về 12 danh hiệu. Rồi Quang Minh Tôn Quý Nhất, đúng không? Họ là vua trong chư Phật đó. Quang Minh Cực Tôn đó, Phật Trung Chư Vương. Quý vị thấy đó là lời Đức Phật khen. Cho nên là những điều mà khen đó là không phải là chúng ta khen đâu, Đức Phật cũng khen, chư Phật cũng khen ngợi. Cho nên mình vừa mới học, mình vừa mới tu mà gặp được vị thầy tuyệt vời nhất, là thầy mà được mười phương chư Phật tán thán, thì quý vị còn gì tuyệt vời hơn nữa không? Quý vị nghĩ coi, ở thế gian mình học với một vị thầy giỏi mà mình cũng nổi tiếng nhanh lắm. Tại sao? Thì thầy đó là nổi tiếng là mình cũng được thêm like, và thầy giỏi mình cũng giỏi nhanh. Cho nên á, mình học được kinh Vô Lượng Thọ là vua trong các kinh, đúng không? Đó, gọi là vua trong cái kinh vì sao? Vì kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, mà kinh Hoa Nghiêm gọi là vua trong cái kinh. Đây cũng là kinh Hoa Nghiêm. Rồi Đức Phật Vô Lượng Thọ, tức là Đức A Di Đà Phật, cũng là gì? Vua trong chư Phật. Đó, Phật Trung Chi Vương đó, câu trong kinh Vô Lượng Thọ là Phật Trung Chi Vương, là vua trong chư Phật. Rồi mình tu pháp môn này, nếu thật sự tu, phải thật sự nha, không thật sự không nói, thật sự tu thì mình cũng là đệ nhất, đệ tử luôn. À, đệ tử bậc nhất của Đức Như Lai ở trong phẩm 43 Phi Thị Tiểu Thừa nói. Quý vị thấy là rõ ràng là toàn là khen ngợi. À, cho nên phẩm này mới đầu là khen ngợi tán thán. Tán thán đã luôn, đúng không? Tán thán đến tột cùng, không gì tán thán hơn nữa. Đó là rất tuyệt vời. Nhưng mà mình á, phải dùng tâm để mà đón nhận. Nếu như chúng ta gặp những điều tuyệt vời mà chúng ta cũng coi như thường thì không được lợi ích. Đó, quý vị nhớ nha, tuy là tuyệt vời, giống như người sanh vào trong nhà giàu có, đầy đủ điều kiện cho quý vị ăn học, đầy đủ điều kiện cho quý vị phát triển kinh tế, mà quý vị không chịu ăn học, quý vị không chịu phát triển kinh tế, quý vị lo chơi game, quý vị lo chơi cái gì đó vân vân, cái này kia, ăn chơi rồi ma tí, rồi cuối cùng cũng tan gia bại sản mà thôi. Cho nên tuy là nói là mình đã gặp được pháp môn tuyệt vời, đã gặp được Đức Phật là vua trong chư Phật, đã được kinh ngợi kinh bậc nhất trong các kinh, mình có thể làm đệ tử số 1 của Đức Phật Thích Ca, và pháp môn này có thể thành tựu ngay trong một đời vãng sanh bất khoái thành Phật. Tất cả những điều kiện lý tưởng đều tốt hết rồi, nhưng mà mình phải nỗ lực, phải phấn đấu, chứ không phải ỷ vào gia đình mình giàu có, đúng không? Ỷ gia đình mình có điều kiện rồi ăn chơi, rồi cuối cùng đọa lạc cũng như không, tan gia bại sản, đúng không? Đó là người đời có ví dụ như vậy. Quý vị thấy rõ ràng ha. Cho nên là gì? Mình phải tu hành. Cái tức là nếu như con nhà giàu rồi mà biết học giỏi, còn biết ngoan hiền nữa, rồi còn biết gì, cố gắng làm ăn, có chí hướng làm ăn, thì giàu lên rất nhanh, đúng chưa? Thì cũng vậy, ở trong Phật pháp đã gặp được pháp môn vi diệu thù thắng nhất, được không thể xuyên lường được, Rồi, mà nếu mà biết tu, cố gắng tu nữa thì thành tựu là rộng lớn, vô lượng, vô biên. Đó là niềm tự hào mà chúng ta có thể đạt được. Nhưng nếu như mình không nỗ lực thì cũng như không. À, như vào kho báu mà về tại không. Đi vô kho báu mà không lượm được gì hết trơn. À, vô trong nhà tài sản lớn mà cuối cùng thua đứa nhà nông dân. Nó không có nghèo, nó nghèo vô cùng nhưng mà lớn lên nó phấn đấu cuối cùng là từ từ bao nhiêu năm tạo dựng sự nghiệp. Còn mình có sự nghiệp, tài sản gia đình để lại lớn rồi cuối cùng tan hết. Cho nên vẫn là gì? Thành tựu hay không? Vẫn ở chính mình. Nói qua nó lại đó. À, tuy là thù thắng là trợ duyên nhưng mà phải gì? Phải cái nhân chính là của mình, mình tự mình. Cho nên là quý vị đừng nghe người ta tán thán đã rồi quên mất. Quên mất là mình quên nỗ lực của chính bản thân. Cho nên là phải để ý điều này nha. Chứ nhiều người nghe nó đã quá rồi cứ vùng cứ tất cả giao cho Đức Phật thôi là không có ổn đâu. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục tiếp theo. Hà dĩ cố là vì sao vậy? Tại vì sao? Tại sao vậy? Thệ nguyện bất khả tư nghị cố là vì thệ nguyện không thể nghĩ bàn. Tại sao? Quý vị thấy hay không? Tức là tại sao được cái lớn như vậy? Bởi vì thệ nguyện. Tại vì thệ nguyện là cái đầu tiên mà lập. Quý vị để ý, nếu mà Đức Phật A Di Đà không lập thệ nguyện rộng sâu như vậy, không lập thệ nguyện không thể nghĩ bàn, thì làm sao có thành tựu được thế giới lớn, đúng không? Các chư Phật khác không phải không có khả năng, nhưng mà tại vì các ngài không có nghĩ ra, không có lập ra thệ nguyện như vậy. Cho nên cái nguyện là đứng đầu. Cho nên trong khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn, Đại sư Tịnh Am là tổ sư thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta, ngài nói rõ ràng: tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Tức là cái việc cấp bách của tu hành thì lập nguyện là đứng đầu. Nguyện lập tất chúng sanh khả độ, tâm phát tất Phật đạo kham thành. Tức là nguyện lập rồi thì chúng sanh được độ, tâm phát rồi thì Phật đạo được thành. Đó, cho nên là phải gì? Phải có nguyện, phải có lập nguyện, phải phát tâm. Thời nay ấy thì nói vậy chứ Thiền Trang nó quay qua cái lại rồi, coi kỹ á. Quý vị học lâu rồi nhưng mà người phát tâm không nhiều, người lập nguyện cũng không nhiều. Đa phần là chúng ta là tu theo cái kiểu chống cháy, chữa phiền não. Tại vì ở thế gian khổ quá cho nên là tìm cái Phật pháp để đỡ buồn, để có niềm an ủi, để có chỗ dựa. Chứ không phải là thật sự phát tâm tu hành. Tại sao nói như vậy? Bởi vì quý vị, nếu mà quý vị sung sướng, quý vị chắc Thiền Trang tin là rất nhiều người sẽ không tu hành. Tại vì đời khổ quá, đó, đời nghèo khổ, giờ giàu sang không nổi, bệnh tật, ốm đau gia đình hoặc là nhà chồng ăn hiếp, vân vân, những cái con đau, con ốm, vân, cho nên tìm đến Phật Pháp. Vì vậy, cho nên khi đó phát tâm, mình học Phật Pháp rồi, nhưng mà trơ trơ như gỗ đá, chẳng có thấy ai phát tâm vì chánh pháp cửu trụ, tức là vì chánh pháp trụ thế lâu dài, tức là ở lâu nơi đời. À, rồi chẳng có mấy ai á, mà phát tâm vì xả thân mình vì đạo, không có, ít lắm. Đa phần là gì? Cầu mong cho gia đình được an bình, vân, bình yên, vân. Cho nên cũng thấy Phật Pháp hay á, niệm Phật vãng sanh thoát luân hồi sướng đấy. Nhưng mà cái đó là phụ thôi, còn đời này thấy gia đình vẫn quan trọng. Cho nên là tư hành như vậy không tương ưng, tâm không có tương ưng với thánh đạo. Vì tâm không tương ưng thánh đạo cho nên là niệm Phật không vãng sanh. Và quý vị vừa rồi ai mà chưa nghe cái bài giảng hình như thứ tư vừa rồi đúng không ạ? Thiền Trang giảng về giới lục. Quý vị thấy rõ ràng giảng cái những điều quý vị đã nghe đi. Bài đó có nhiều điều hay đó. Nhiều điều hay mà Thiền Trang không muốn nói lại. Tại vì nói lại quý vị nghe nhàm. Quý vị cố gắng nghe bài đó. Để quý vị thấy là gì? Mình tu hành tại sao không đắc lực, tại sao không tương ưng. Có rất nhiều điều mà người đời nay không hiểu, không biết vì thiếu cái nền tảng. Nền tảng gì? Nền tảng thứ nhất là giới luật, nền tảng thứ hai là vi diệu pháp, hay còn gọi là di thức học, hay còn gọi là A Tỳ Đàm. Đó là cái về cái lộ trình tu tập, cái bản đồ tu tập mình không nắm được. Cho nên việc học tu hành là mình cứ mơ mơ màng màng, nói phát tâm cũng chẳng biết phát tâm từ đâu. Bây giờ nhiều người nói thầy ơi phát tâm gì, con phát tâm gì nổi, làm như Đức Phật A Di Đà, làm sao con làm được, con làm sao? Thiền Trang nói đơn giản lắm quý vị, dễ dàng lắm quý vị, phát tâm đi, con đời này nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để con thành tựu giống như Đức Phật A Di Đà, sau này con cũng đi dẫn dắt tiếp độ chúng sanh. Tức là con cũng mượn cõi nước Ngài thôi, con không cần tạo thêm câu dân nước nó mới đâu đó. Rồi phát nguyện vậy, không phải nói trên miệng mà phải làm. Nếu mà đứng đó trước là con phát nguyện như vậy, nhưng mà thứ cuối cùng là rồi sao? Rồi vẫn là tùy thuận phiền não của mình, cửa cái chuyện gì cái ôi thầy ơi sao gia đình con thế này thế kia rồi vân vân, đó là lo tâm tâm trong luân hồi chứ không phải tâm xúc thế gian. Cho nên tâm lượng như vậy, nghĩ như vậy, đó là mình biết. Thật ra mỗi người sống trong cái đời sống nào thì người ta sẽ bị cuốn ở đâu đó, thường quên. Quý vị thấy bây giờ giống như năm nay kinh tế khó khăn đúng không? Bây giờ tới sắp Tết rồi, mọi người ăn Tết không biết có lớn không? Nhưng mà rõ ràng Thiền Trang thấy từ thông tin đại chúng cho đến những người đồng tu than là bây giờ sống khổ lắm thầy ơi. Bây giờ đủ ăn là đủ ăn qua ngày là may lắm rồi. Đó, Thiền Trang có giống như cái bữa Thiền Trang có hỏi có trao cái một số phần từ thiện đến chỗ ở ở địa bàn Long Khánh hồi xưa Thiền Trang đã từng ở đó, thì chú Phật tử chú cũng than quá trời, kêu nói là khổ lắm thầy ơi, còn không có cả mà mấy tháng này còn gần như ở nhà chẳng có công việc đi làm. Hồi trước là chú đó làm bên làm bên sắt kiến về cửa sắt rồi đó, hàng rồi vân vân á, làm cái này cái kia hàng sắt rồi làm cửa kiến, mà bây giờ kiểu nói mấy tháng này gần như không có việc để làm, tại vì người ta bắt tiết kiệm á quý vị, người ta đâu có nhu cầu làm, người ta không có tiền. Rồi vợ chú cũng mới may mắn là đi làm lại được một tháng nay, trước kia là công ty nó thiếu nên nó không có đơn hàng rồi nó thải ra nghỉ, khổ ơi là khổ. Hai đứa con đi học rồi, gia đình thì nói cái nhà thì xây lỡ dở chưa đủ tô, không tô nổi gạch nữa đó, khổ là khổ mấy người đó. Là gì? Đời khổ quá, mà khổ quá rồi cũng không biết làm sao tu hành nữa quý vị, khổ lắm. Bây giờ vì sao an cư thì mới là lạc đạo được, mình không có an cư tâm không yên, cơm ngày ba bữa còn lo không xong, tiền đóng học cho con, tiền này tiền kia chưa xong, mỗi tháng tiền điện quay nhìn cái số điện mà xót xa trong người, rồi chưa nói bao nhiêu thứ tiền nữa, thì làm sao mà tâm đâu mà trụ trong đạo được, đúng không? Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật nói là giàu sang học đạo nan, đó bần cùng học đạo nan, khó quá, khó khăn quá, học đạo cũng khó. Muốn tu nhưng mà bây giờ nói tin chân pháp, tin nhân quả, nói tu đi rồi có phước, mà tu được đâu quý vị. Thật ra thì cứ buông xuống tu đi, thời gian phước nó báo nó trổ quý vị. Nhiều cái những người mà tu mà phước báo nó không trổ, thật ra là do công phu mình không đắc lực. Quý vị mà tu mà có một chút công phu đắc lực là phước báo nó trổ ra, chứ nó không đến nỗi khổ lắm đâu, nó đã đỡ liền. Đó là gì? Từ đâu ra? Từ chư thần hộ pháp họ thấy. Chư thần hộ pháp họ thấy quý vị tỏa sáng cái vùng đó, ánh sáng hào quang quý vị phát ra đó. Người không thấy nhưng mà chư thần hộ pháp vùng đó họ thấy. Cái người này là ruộng phước thế gian nè, cho nên họ tới, họ tìm cách, họ đưa tiền tới, cúng dường tới đó, phải giúp cái điều kiện này kia. Cho nên quý vị làm ăn việc gì tự nhiên nó thuận lợi. Quý vị không tin nhưng mà thật sự là như vậy. Quý vị học kinh Địa Tạng này, có chủ tài chủ vương, tự chủ tài quý vương đó, chủ tài quý vương sẽ lo cho quý vị chứ, để tu phước mà. Chủ thực quý vương chủ cũng lo cho quý vị chứ, đâu tất cả đều có lo cho quý vị hết á. Và mà ai cũng hộ trì. Nhưng mà tại sao chúng sanh đời này khi mà tâm tán loạn rồi, niệm cũng không có vô, niệm Phật không được. Cho nên ai mà để ý, chỉ cần dù tu một chút gì của Phật pháp thôi, mà có tâm thật sự tâm tu hành thôi, là bắt đầu hoàn cảnh thay đổi, công việc tự nhiên thuận lợi. Quý vị, người ta thì sao? Người ta có thể tốn thời gian đi tìm kiếm đủ mọi khách khứa, quảng cáo rùm beng mà cũng không có khách. Còn quý vị ngồi ở nhà không mà cũng có khách nữa đó, đó có công việc cho quý vị. Cái đó là sự thật đó quý vị. Nếu ai mà thật tâm tu hành, quý vị để ý điều đó. Chứ không mà Phật nói rồi mà, Phật đã nói là lưu cái phước báo của bạch hào của ngài cho đệ tử chúng, cúng dường cho đệ tử đời sau mà. Quý vị không tin nữa khó lắm đó. Cho nên đây là gì? Trong những thời đại khó khăn, quý vị càng phải tu dụng công tu hành. Bây giờ không có việc thì sao? Thì tu. À, tu thì tự nhiên nó có việc à. Rồi tu rồi có việc rồi bắt đầu ham, mà không tu nữa thì bắt đầu nó hết việc là vừa, phải không? Cho nên đây là nói đó, Phật pháp á có nhiều cái điều không thể nghĩ bàn, mà trong đó phát tâm lớn cũng là một điều. Còn nếu như quý vị thật sự tu hành thì quý vị thấy đời này khổ càng tốt, đúng không? Khổ quá nhắc nhở thế gian vô thường, khổ lắm rồi, thôi con không muốn ở đây nữa, con về Tây Phương Cực Lạc thôi, đó cũng là tốt thôi. Cho nên là người biết nhìn đó, thì thế giới này điều gì cũng tốt. Bây giờ mình ráng tiết kiệm chút, mình xài ít lại chút thì mình sẽ sống qua ngày thôi. Người tu hành ăn chay mà cũng đâu có xài gì lắm đâu, đúng không? Tháng này mình chỉ trả tiền điện thôi đó, quý vị cũng xài tiết kiệm lại. À, mùa hè mới điện quạt rồi đó, nóng quá thôi, chứ còn mùa đông thì cũng có gì đâu. Xài làm sao tiết kiệm lại chút xíu là gia đình cũng sống trôi qua được những ngày tháng này. À, năm nay mà nếu mà may là không có dịch bệnh nữa, chứ mà dịch bệnh như Covid nữa thì vừa đói vừa bệnh dịch nữa thì hơi khổ lắm vô cùng luôn. Mà mình đâu biết được tương lai như thế nào đó. Chỉ đó là gì? Nhắc nhở thế gian này vô thường, chán lắm rồi, đừng có ham bám trụ nữa, đừng có mơ mộng hão huyền nữa ở thế gian này, càng về sau càng khổ đó. Chúng sanh nghiệp tạo lớn quá rồi, bây giờ khổ lắm. Quý vị thấy ra ở Hà Nội đó, tới thành phố thủ đô Hà Nội không, nếu mà ai mà sống ở vùng như Lâm Đồng rồi Đồng Nai đó, mà ra vùng đó là thở không nổi nữa, cái khí không, nó ngạt đó, nó khó chịu vô cùng. Đó là gì? Cái nghiệp chúng sanh nó tạo nặng, cho nên tiêu cảm đó, cái khí, cái không khí bầu trời ô nhiễm. Mà người ta ở đó hoài, người ta quen, người ta thấy bình thường, chứ còn thật ra người miền khác ra chịu không nổi, ngợp. Cho nên Hà Nội được xếp rồi một trong những đô thị ô nhiễm thế giới, nhất thế giới, mà một trong những cái vùng đó. Đó là vậy, mà chúng ta cứ ở quen rồi cũng bình thường, trước mắt không thấy gì, nhưng thực tế sau từng theo từng năm tháng, dần dần bệnh đó quý vị, bệnh mình và sức khỏe mình yếu. Và nó không chỉ một bệnh, bệnh này bệnh kia, rồi người già sức khỏe sẽ yếu hơn đó. Cái đó là những cái gì? Nhưng mà sao chúng sanh này sao? Trời ơi, có thấy bình thường mà, giống như ở trong địa ngục hoài rồi cũng thấy bình thường, đâu có gì đâu. Ôi, mình cứ ở vậy thôi. Thế thật ra mình không có biết là đời là khổ, đúng như trong kinh Vườn Thọ nói là ẩm khổ thực độc đó. Là uống là ẩm, uống là gì, uống đắng ăn độc quá đó. Cho nên là gì, giờ mình cũng không có sợ nữa rồi, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta trở lại đây. Bi nguyện dụ như đại hư không, tức là cái nguyện mà để từ bi á, là ví như là đại hư không, tức hư không lớn. Hư không lớn chúng ta nói bây giờ cái khoảng không vũ trụ đó thì nó lớn cỡ nào, đúng không? Chư diệu công đức quảng vô biên cố, vì cái nguyện á, cho nên cái bi nguyện này là rộng lớn như hư không, cho nên á công đức của các công đức, chữ chư này á, chúng ta phải dịch là tất cả, đúng không? Nên tất cả công đức vi diệu rộng lớn vô biên, tức là vì sao cái nguyện lớn thì công đức lớn thôi. Nào. Do như đại sa nải chí, do như đại phong phổ hành thế gian vô sở ngại cố, giống như là xe lớn thậm cho đến giống như là gió lớn đi khắp thế gian không có cái chỗ nào ngại, không có chướng ngại gì đó. Tức là quý vị thấy giống như cái xe lớn ấy, nó chạy thì đâu có gì chướng ngại đâu. Quý vị thấy xe lớn là người ta nó né hết ra. Và bây giờ hoặc là gió lớn ấy, gió lớn thì sao, đi khắp thế gian đó, thì sẽ không có gì bị chướng ngại đó. Nhưng mà đó là nói ví dụ bình thường. Đây mới hay nè, năng xúc tam hữu hệ phược thành. Tức là có thể ra khỏi cái thành trói buộc của tam hữu. Tam hữu tức là tam giới đó, dục giới hữu, sắc giới hữu và vô sắc giới hữu. Tức là khỏi dục giới, từ địa ngục, dưới là địa ngục, trên nó là tới trời dục giới tầng thứ 6. Tức là chúng ta có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula là cõi người nằm trong đó, tới chư thiên tầng thế giới, từng trào trời thứ 6 gọi là dục giới, rồi tiếp theo gọi là sắc giới và vô sắc giới. Thì ở trong đó tam hữu này á, ba cái nơi đó thì đều có cái sự trói buộc hết, cái hệ phược tức là trói buộc. Thì ở đây nguyện thệ nguyện mà không thể nghĩ bàn này á, thì sao có thể ra khỏi cái ba cái cõi này, tức là ra khỏi luân hồi đó, ra khỏi lục đạo luân hồi. Nãi chí khai hiển phương tiện tạng, cho đến có thể mở bày phương tiện tạng. Phương tiện tạng này là thuật ngữ của nhà Phật. Thuật tử này là ở đây Tiền Trang có chú giải luôn, là phương tiện tạng là thuật ngữ, chính là phương tiện của Phật, hàm chứa tất cả công đức nên gọi là phương tiện tạng. Ai muốn xem thì xem trong quyển 2 của sách Giáo Hành Tinh Chứng, là sách của Tông Thiền Thai. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là gì, phương tiện tạng là có thể nãi chí, tức là cho đến có thể mở bày, mở ra và hiển bày ra phương tiện tạng, tức là công đức của Phật thì gọi là phương tiện tạng, vì Phật có nhiều phương tiện để độ sanh, cho nên đó công đức đó gọi là phương tiện tạng. Tạng là kho tàng, kho tàng của phương tiện. Lương khả phụng trì, đặc khả đảnh đới giả. Cái chữ lương này thì có thể dịch theo phó từ, còn không là dịch theo danh từ cũng được, tốt lành. Ở đây dịch nên dịch theo phó từ, vì chữ khả là động từ. Lương là rất, rất đáng có thể phụng trì. Rồi, đặc biệt đáng để đội trên đầu. Đảnh đới hay đỉnh đới cũng được. Tức là cái thệ nguyện này nó rất tuyệt vời, cho nên quý vị nên đáng nên phụng trì theo. Mình vẫn làm theo đó. Rồi gì? Rất đáng để làm theo, đúng không? Rồi đặc biệt đáng để mình đội trên đầu luôn, tức là mình thờ, kính thờ theo. Cho nên đây là những lời tán thán tuyệt vời ở trong cái bộ sách gọi là sách Thành Quyển. Sách Thành Quyển là nói như vậy. Tại sao vậy? Vì thệ nguyện không thể nghĩ bàn, bi nguyện ví như hư không lớn, nên tất cả công đức ví diệu rộng lớn vô biên, giống như xe lớn, cho đến giống như gió lớn, nên đi khắp thế gian mà không trở ngại, có thể ra khỏi thành trói buộc của tam hữu, cho đến mở bày phương tiện tạng, rất đáng để phụng trì, đặc biệt đáng để đội trên đầu. Quy ở đây tán thán này. Cho nên cái này mình nhớ câu này nha, câu cuối cùng nè. Ở đây Thiền Giang chỉ nhấn mạnh mấy câu là, thứ nhất là có thể ra khỏi sự thành, cái thành mà trói buộc của tam hữu, tức là ra khỏi lục độ luân hồi. Cho nên nguyện quý vị phát là quan trọng, đúng không? Phải học là rồi gì, đáng để phụng trì, rất đáng để phụng trì, đặc biệt đáng để đội trên đầu. Vậy cho nên mình phải nhớ điều này. Cho nên ai mà mới tu á, thì đầu tiên có gắng làm gì? Học phẩm thứ 6 này cho kỹ. Phẩm thứ 6 là phát là thiện nguyện. Vì sao? Mình phải phát nguyện được để tương ưng. Để tâm mình lớn thì sao? Nguyện lớn thì có thể ra khỏi thành thân tử, gọi là thành trói buộc của tam hữu đó. Là có cái trói buộc trong sự này, trói buộc nhiều lắm, nhiều khổ lắm. Quý vị thấy khổ chưa? Hay bây giờ vẫn còn thấy sướng? Nhiều người nhà giàu cái sướng lắm, không thì cho thấy bây giờ giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, bình bình chân cũng khổ, kiểu nào cũng khổ hết. Vì sao? Vì thầy, quý vị thấy là đầu tiên là trong kinh Vô Lượng Thọ nói sanh sở tùng lai, tử sở xu hướng. Tức là trước có câu là bất tri sanh sanh sở tùng lai, tử sở thú hướng, tức là không biết rằng mình cái nơi từ đâu mà nơi nào mình sanh ra, rồi cũng không biết là sau khi chết mình đi về đâu á. Ý nghĩa là vậy. Mấy bạn, có nghĩa là cái đó là nỗi khổ lớn nhất mà tất cả chúng sanh đều phải chịu, khi nào mình chưa chứng quả đều như vậy cả. Quý vị biết đời này á, quý vị đến đây, quý vị có được thân hình này, quý vị biết đời trước quý vị ở đâu không? Không biết. Rồi quý vị biết đời sau, quý vị sau khi bỏ thân này, quý vị đi về đâu không? Cũng không biết. Đó là nỗi khổ lớn nhất mà mọi người phải chịu. Còn những nỗi khổ thế gian là nó thuộc về sanh khổ nè, cầu bắt đất khổ vân vân, những cái khổ đó bình thường vẫn chịu đựng được, đúng không? Quý vị thấy như bây giờ người nghèo thì cũng khổ rồi, người giàu cũng khổ, nhiều người đúng không, đang làm kinh tế lớn vậy nhưng mà không biết sao dính vô vụ án tham nhũng nào đó rồi bị bắt. Đấy, cuộc đời có nghĩa gì đâu, bao nhiêu năm vinh quang trong đời cuối cùng ở trong tù. Còn rồi thậm chí người làm quan nữa, làm quan chức á, nó chức vụ lớn cũng bị bắt, mà bắt một cách đột ngột đó. Thì Trang thấy đó, nó giống như thì Trang thấy chủ tịch tỉnh của Thiền Trang đó, nó cũng ghê đó, tự nhiên bị lên báo ngày đầu bị tới công an tới bắt thì thôi đó, rồi như rồi sau đây là bí thư tỉnh cũng bị bắt luôn đó. Cho nên là như vậy, thấy không, đời vô thường. Ngày xưa mấy cách đó, thậm chí cách đó mấy ngày mình cũng không biết mình bị bắt nữa, đúng không? Không biết bị bắt nữa vẫn còn ngang nhiên lắm, là sướng lắm, nhưng mà sau khi bị bắt rồi thấy khổ, đời đó là khổ, cảm nhận thế gian vô thường. Cho nên lúc mà còn khỏe mạnh á, cường tráng á, còn có uy thế á, thì mình không chịu làm lành làm phước, để đến khi mà muốn làm cũng làm được. Quý vị đợi đến khi mai mốt quý vị xuống Diêm Vương rồi đó, lúc đó quý vị muốn làm phước cũng được nữa rồi. Có nhiều người ở đời á quý vị, thậm chí gặp Phật pháp rồi nhưng mà không chịu tu, không chịu sửa đổi lỗi lầm, những cái tùy thuận theo phiền não tập khí của chính mình, đến khi chết rồi xuống dưới gặp Diêm Vương đọa lạc rồi thì mới khổ, lúc đó hối hận thì cái giọt nước mắt muộn mà, đúng không quý vị? Lúc đó hối hận gì kịp nữa. Nhưng mà sổ nổi bây giờ cứ nghĩ mình còn mạnh khỏe, không có sợ, cứ tung tăng đã làm. Nhiều người học pháp, không chỉ học pháp bình thường, ở đời không gặp được pháp của pháp sư Tịnh Không, tức là không gặp được pháp của hòa thượng Tịnh Không thì đã là thiếu may mắn rồi, mà không nói những người đó là vô minh rồi, không biết à. Phật pháp bây giờ là Phật pháp nhân gian cho nên họ không biết thì không nói. Còn những người đã gặp pháp hòa thượng rồi, học đúng đàng hoàng rồi nghe nhưng mà không làm theo thì thật sự rất đáng thương. Nhưng đang thấy nhiều như vậy đó, tức là tập khí phiền não quá lớn mà không được, vẫn cứ sống một cách dối trá, vẫn cứ làm những việc không đúng. Thì nhân thấy sao mà lại như thế mà càng ngày thấy càng nhiều hơn. Tức là người ta tu hành không nổi, không vượt qua được nghiệp chướng, không vượt qua được phiền não của chính mình, vẫn tùy theo cái thấy biết của mình thôi, và không biết là làm việc sai quả báo tới. Cho nên những người đó là Thiền Trang nghĩ là đa phần thiếu cái nền tảng, ví dụ như nền tảng Thái Thượng Cẩm Thiên, thập thiền nghiệp đạo kinh, học Phật pháp về bạc, hoặc là dưới lục nữa, học Phật pháp về chỉ vào nghe như vô cái kinh Vô Lượng Thọ giá là thứ 10, rồi tính đôi để kinh giải nghĩa, rồi học được chút lý bát nhã nói cho đã miệng thôi, học một chút nghe bản sanh miệng thì nói như vậy, nhưng mà thực tế cái hành của họ không được. Cho nên á, học phải từ tiểu thừa. Tiểu thừa là gì? Đó, những bộ kinh nhỏ như Giới Luật, như A Nan Văn Sự Phật Kiết Khung Kinh đó. Nhiều người không biết là học kinh tiểu thừa học cái nào. Hòa thượng nói như Hòa thượng hồi ở ngài Lý Minh Nam á, học được 13 bộ kinh nhỏ, trong đó rất nhiều bộ kinh tiểu thừa trích từ A Hàm. Cho nên Thiền Trang nói là gì? Nếu như quý vị học thì quý vị học lại kinh nào, có nhiều người hỏi vậy, kinh tiểu thừa, kinh A Hàm, kinh nào? Thì đang nói Giới Luật đó, cái bộ Giới Luật chúng ta học đã có một mớ kinh tiểu thừa trong đó rồi. Quý vị thấy kinh Giới Luật là tiểu thừa đúng không? Kinh A Hàm chứ đâu. kinh như bây giờ chúng ta đang học đó là gì? Kinh trai giới, trai kinh đó, tức là kinh Bát Quan Trai Giới, đó là kinh A Hàm, là trong A Hàm. Rồi cái kinh mà yểm ly công đức đó, phát tâm để mà năm tầng phước công đức tu phước á, đó, đó cũng là kinh A Hàm, trong A Hàm chứ đâu, toàn bộ ở trong đó. Rồi quý vị nghe thêm mấy bộ hòa thượng nào là Bát Đại Nhân Giác hay là A Nan Văn Sự Phật Kiết Hung Kinh, thì Bát Đại Nhân Giác thật ra là đại thừa, nhưng mà A Nan Văn Sự Phật Kiết Hung Kinh những điều đó là A Hàm. Nên thì ra nói hãy học, nhiều người nghe không hiểu, không biết là học cái gì, tại vì cái kiến thức của họ không học, cho nên họ không hiểu, không biết được những điều đó. Thật ra hòa thượng cũng đề xướng, hòa thượng nói là trong Phật Tạng Kinh Đức Phật nói trước không học tiểu thừa mà học đại thừa không phải là đệ tử ta, đúng chưa? Thì bây giờ mình đề xướng như vậy đó, nó có điều kiện học lại không chịu học, mà trong khi đó cái bộ giới luật á, ai mà học bộ giới luật rồi là sẽ không dám nói những lời đó đâu, tại vì chưa học á, chưa học cho nên nói lung tung lung tang thôi, chứ còn nếu mà học rồi á là đảm bảo sợ. Tại sao? Mình thấy thiếu khuyết nhiều quá, cho nên thời nay á là người thật thà tu hành không nhiều, người giả thì nhiều. Tức là học có cái chút á, nghe nó niệm Phật quán sanh là cái thế mà ôm bên rồi kia, niệm Phật quán sanh thôi, chứ còn thật sự nghe pháp á để mà hành theo á thì không nhiều. À, và vẫn là cái tâm không chân thật nhiều. Đó là Thiện Trang khuyên quý vị, quý vị cố gắng chân thật được cho ai? Được cho quý vị chứ không phải được cho Thiện Trang. Thiện Trang cũng không biết quý vị từ đâu đúng không? Thiện Trang hay nói vui á, quý vị muốn chỉ cần ấn một cái nút thôi, bỏ theo dõi, không coi nữa là xong. Chúng ta hết duyên, không còn nữa. Đúng chưa? Cho nên Thiện Trang nói đâu có ảnh hưởng gì quý vị có nghe hay không nghe, đó là lợi ích dành cho quý vị, cứ làm đi quý vị được lợi ích. Chứ Thiện Trang đâu có yêu cầu gì quý vị đâu, cũng biết quý vị từ đầu đâu. Quý vị nên lên mạng đó, quý vị coi, quý vị đăng ký, quý vị coi vậy thôi, chứ Thiện Trang có biết quý vị từ đâu, ở đâu, quý vị cũng đâu biết, cũng đâu có cúng dường hay là làm gì đâu. Thiện Trang đâu có để số tài khoản lên mạng để cho quý vị cúng dường đâu, không có một cái yêu cầu gì hết. Cho nên là nhiều người tưởng nhiều tiền, Thiện Trang nhiều tiền không, cuối cùng coi tài sản, coi trong tài khoản ngân hàng chẳng có tiền luôn, bao nhiêu, thậm chí chỉ có tiền đó là tiền để mà hoạt động các kinh phí thôi. Các kinh phí đó là đâu phải tiền của mình đâu đó. Vậy cho nên là Thiện Trang không yêu cầu một cái gì cả với quý vị, chỉ mong là quý vị tu hành, quý vị tu hành được lợi ích cho chính quý vị. Cho nên mình đời nay mình phải biết, hay biết suy xét, chứ không á nhiều người nghe nói rồi nghe nói qua nghe nói lại không có suy xét. Cái người ta như tham sân si mạn nghi hay người ta làm với cái mục đích gì đúng mình phải biết đúng không, người nào vì chánh pháp vì lợi sanh. Và quý vị thấy nếu mà quý vị áp dụng cách tu đó, mình tu thời gian quý vị thay đổi không, thay đổi được mà. Nội niệm Phật nè, quý vị có nên niệm ai, nếu người tinh tấn người ta mới niệm được lâu dài. Còn không á, không tinh tấn á, niệm vô niệm chút xíu rồi chạy ra rồi, thôi niệm tiếng mệt quá là thôi nghỉ ra, đúng không? Chứ đâu có niệm được bao lâu đâu. Còn người mà tinh tấn á, niệm họ niệm được, rồi thậm chí họ niệm có công phu họ mới chịu đựng được mấy tiếng đồng hồ. Nên nếu không á, quý vị ngồi coi, ngồi chút nó nhức đầu, nó đau chân rồi vân vân, đủ thứ chuyện à. Thì quý vị có phải suy xét như vậy, quý vị biết người ta tu hay không chứ gì đâu. Vậy mình còn phải biết khoan lựa chọn thiện trí thức nữa à. Cho nên là nhiều người thật là đáng thương, không có biết đâu hết đó, mà học Phật pháp như không, học rồi cũng như không, không biết. Thành ra tu hành nó theo nghiệp mà thôi, vậy thì thật là đáng thương. Rồi chúng ta đến tiếp theo, vì đoạn này là toàn là tán thán thôi à, bạn đang nói chưa có, cũng chưa hấp dẫn lắm đúng không? Chí ư nguyện văn đa quả à, cái chữ chí ư á là lời chuyển tiếp văn trong cái văn cổ, đó là cái trong cổ văn á, Hán cổ đó, thì khi mà dùng từ chí ư á tức là chuyển tiếp, thì chúng ta thường dịch là còn với hay là cho đến vân vân. Ở đây Thiện Trang dịch là còn với. Về sự nhiều, đa tức là nhiều, chữ quả là ít. Vì sự nhiều ít của nguyện văn, tức là của văn nguyện hay là lời nguyện đó. Chư dịch phả hữu sai dị à, thì các bản dịch đó, thì hơi có cái sự sai khác. Tức là ở trong Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta biết là có 5 bản dịch. Thứ nhất là bản dịch thời Hán, đúng không? Tiếp theo là bản dịch thời Ngô, bản dịch thời Ngụy, thời Ngụy tức là thời Tào Ngụy, Tào Tháo á, Tào Phi đấy. Rồi bản dịch thời Đường và bản dịch thời Tống. Thì trong 5 bản dịch này thì có cái sự khác biệt về nguyện văn, hơi có sự khác biệt, chứ chứ phả này là hơi, trở tự hay là phó tự đó, phó tự bổ nghĩa cho cái chữ hữu. Hán Ngô lưỡng dịch đồng vi, chữ này đọc là chấp, chấp tứ nguyện. Cái chữ này chấp hay là đọc một âm khác là nhập cũng được, là 20. Chấp tứ tức là 24 nguyện, tức là hai bản dịch thời nhà Hán và thời nhà Ngô. Ngô đây là Đông Ngô á, Đông Ngô là thời của Tôn Tu Quyền á, trong Tam Quốc Chí ấy, quý vị, quý vị biết Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diệu Nghĩa đó, thì có nhà Ngô đó, nhà Ngô là thời này nè đó. Nhà Hán này thì nhà Hán này là trước đó chút xíu, đúng không? Đó. Hay là hậu Hán, đây là thời hậu Hán là sau. Thì ở đây là gồm hai bản dịch thời Hán và thời Ngô, thì giống nhau hay là cùng là cùng là 24 nguyện thôi, 24 nguyện thôi. Tức là trong năm bản dịch gốc mà bây giờ được lưu truyền đó quý vị, thì Kinh Vô Lượng Thọ thì tất cả là có 12 bản dịch nếu theo mục lục trong Đại Tạng Kinh, Đại Tạng Kinh chữ Hán. Còn Đại Tạng Kinh Mông Cổ thì tới khoảng hai mấy bản dịch nữa. Không biết có giống nhau hay không, nhưng mà đó là Hòa Thượng Tịnh Không nói, mong là có người dịch ra để đối chiếu để coi thử có bao nhiêu bản giống. Nhưng mà ít nhất tại Phật Pháp Đại Thừa truyền bằng chữ Hán thì có 12 bản dịch, nhưng mà thất truyền hết rồi, thất truyền 7 bản rồi, bây giờ còn 5 bản dịch gốc. Thì có 5 bản đó thì có 2 bản là có 24 nguyện. Có 24 nguyện à, chúng ta thường tán thán A Di Đà Phật 48 nguyện độ chúng sanh, đúng không? Nhưng mà thực tế thì trong 2 bản đó thì có 24 nguyện thôi, không phải là 48 nguyện. Đấy là điều sự khác biệt đó, cho nên là đây là cũng đưa ra quý vị theo mà cách học là gì? Phật pháp không giấu. Chứ không phải là giấu giấu giếm giếm, thấy nó khác nhau rồi thôi giấu giấu luôn, khỏi nói khỏi đưa ra chú giải thì thôi, thôi lấy bản hồi tập chú giải bản hồi tập thôi, chứ mà đưa ra làm chi mấy cái điểm này để cho chúng sanh nghi ngờ, đúng không? Sao kỳ vậy? Không, Phật pháp là nói sáng tỏ rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen, để cho quý vị hiểu, chứ không phải là giấu giếm quý vị. Quý vị thấy không ạ? Đấy, chính bản chú giải này của Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài cũng không ngần ngại đưa ra những cái sự khác biệt đó để chúng ta làm gì? Để chúng ta hiểu, chứ không phải là giấu luôn. Còn người nay khéo lắm để giấu, cái nào lợi ích cho mình là giấu luôn, là mà không có không lợi ích cho mình giấu luôn, còn cái nào mà lợi ích cho mình thì tiên dương đó. Quý vị hãy học cái đó, tâm như vậy, cái đó là trong tâm sở phiền não đó. Tức là 20 tùy phiền não đó quý vị, có một loại là phú quý vị thấy không ạ? Trong tâm sở bất thiện phú, cái đó là thuộc về tùy phiền não. Quý vị thấy là 6 căn bản là tham sân si mạng nghi, rồi cái bắt đầu vô tham sân si mạng nghi là 5 đúng không? Rồi cái thứ là rồi thì thân rồi tiếp theo là tà kiến đúng không? Thì cái đó là căn bản gọi là ác kiến, trong duy thức gọi là ác kiến, là 6 căn bản phiền não. Rồi ác kiến nó chia làm 5 nữa đúng không? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, là thành ra 30 rồi đó, 10 rồi đó. Còn 20 tỳ phiền não thì có trung tỳ, tiểu tỳ và đại tỳ, như vô tàm, vô ý. Mà nhiều người đồng tu không có trừ đi, ví dụ như cái thú tàn á. Chúng ta có tâm che giấu thì quý vị không trừ được cái đó. Mà không trừ được cái đó thì quý vị tu hoài làm sao quý vị đắc được sơ thiện được, quý vị đắc làm sao đắc được công phu niệm Phật tâm mũi được. Đó, mà nên nhiều người chứ cái niệm Phật hay niệm rồi có cái phiền não, họ có một cái phiền não rất lớn, đó là che giấu. Cho nên quý vị thấy ai tiếp xúc với thiện trang á, từ trước giờ thiện trang thì có cái tính là nói thẳng, không có che giấu. À, và cho nên là nhiều người họ cũng khó chịu lắm, họ phê bình, họ nói ôi sao thầy kỳ quá, cái này không có nên nói ra, cái này kia không nói ra. Thiện trang nói ủa sao không nói ra, mình có gì mà không nói ra, như vậy che giấu rồi, đâu thật tâm đâu quý vị. Cái đó nó nằm vào trong tùy phiền não đó, mà cái tùy phiền não phú đó, phú là phú tạng, che giấu quý vị không bỏ được á, thì quý vị không thể nào chặt được cái phiền não lớn và căn bản phiền não. Vậy thì quý vị niệm Phật làm sao đạt công phu sự nhất tâm bất loạn được, tức là không thể nào chứng quả được, không thể nào chứng quả đâu. Không chứng quả tức là không đạt được niệm Phật tâm mũi đâu. Cho nên là người thật sự tu hành là phải bỏ đi phiền não, những cái đơn giản thôi không làm được. Ngay cả trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy nó bất tức là không có làm gì cái tâm xiểm nghị, xiểm khúc với tâm, đúng không? Trong mai mốt chúng ta học tới đó là phải cái gì, tâm không được cong kẹo, cong quẹo, nịnh hót vân vân, nịnh bợ, không có cái tâm đó. Mình thì sao, bây giờ cái thích nào, bây giờ thích tan thang nịnh hót. Cho nên mấy người mà khéo nịnh đó, là mấy người đó là không có thật thà, không có thật thà đâu. Những người đó phiền não lớn đối với nhà Phật, đối với việc học Phật pháp không phải như vậy. Quý vị không có coi lịch sử của các vị đại đệ tử của Đức Phật, quý vị coi lịch sử đại đệ tử Đức Phật hoặc là coi trong giới luật, không có như vậy đâu. Thời Đức Phật, cho dù ngay cả tôn giả Ca Lưu Đà Di hay là những cái vị gọi là thuộc lục quần tỳ kheo, tuy là nói là phạm giới của Phật, không phải phạm giới mà quậy để cho Phật chế giới thì đúng hơn. Nếu là Phật chế ra có kẻ nào là lách cái kẻ đó, nhưng mà các ngài cũng rất thật thà. Khi mà ra chúng á, đối chất á, thì các ngài nói thật. À, nói thật chứ không có bu khống người ta, không có nói dối. Đó. Giống như có một vị tỳ kheo đó vô khống lấy cái cớ là gì? Thấy có hai con dê nó uống nước, nó đang uống nước dưới suối, nó có hành động nam nữ với nhau đó. Thế bắt đầu ông tưởng tượng nghĩ ra à, cái con dê đó là vị tỳ kheo này, con dê kia là tỳ kheo ni kia. Rồi là bắt đầu nói cái tôi thấy hai cái người đó làm chuyện đó như vậy như vậy. À, Bạch Nên Tăng nói ông đó không thanh tịnh đó, thế. Một hồi tăng hỏi thấy kiểu gì thì ông nói tôi thấy như vậy đó, tức là tôi thấy hai con dê đó nó vậy, tôi nghĩ ông con dê đực đó là ông thầy đó, còn con dê cái là cô đó đó, tức là vinh vào cái đó để tưởng tượng ra đó. Mà tại ghét ông kia quá nói vậy thôi, nhưng mà khi hỏi ra vẫn nói thật đó quý vị, không có dấu. Thời Đức Phật như vậy, cho nên tôn giả Ca Lưu Đà Di mặc dù có những cái hành động không tốt nhưng mà sau này cũng chứng được quả A La Hán. Trong còn nếu mà không có là tại vì sao, người ta chỉ là tập khí phiền não sẵn có, mà khi Đức Phật đưa ra một cái giới nào thì người ta đều tuân theo, người ta làm theo. Chứ còn thời nay ấy, là bây giờ giấu nhẹm luôn, à không có được như vậy. Cho nên không thay đổi được gì, tập khí phiền não không thay đổi được thì không đắc quả, không chứng quả giải thoát, không cho đến niệm Phật không đạt công phu. Cho nên là chỉ cần trông cậy mai mốt đến lúc cuối đời sám hối vãng sanh, niệm Phật một mực, niệm mười niệm may đang ngáp ngáp niệm cầu tương ưng vãng thành, chỉ có trông chờ vậy thôi. Còn nếu như quý vị thật tâm tu hành, thật sự sửa đổi lỗi lầm, thì cho dù tội nghiệp có nặng như thế nào, quý vị sửa quý vị cũng hết tội. Nên nhớ như vậy, tội nào tội mà nếu như quý vị thật sự sửa, thật sự không phạm, thật sự thật tâm thật lòng chánh trực mà tu hành, thì tất cả các tội chướng từ từ tiêu diệt hết. Đó, thì quý vị đắc lực ngài. Quý vị thử đi, ai mà chưa có tâm thật thà đó, quý vị sửa lại đi, sửa lại thời gian tu đi. Quý vị cái thật thà với cái tâm mình tu, mình tu đúng thật những lời Đức Phật, mình không có che giấu, không có nịnh hót, không có này kia, không có vọng ngữ của mình. Mình cứ sống thật tâm đi, quý vị niệm Phật một thời gian, công phu đắc lực liền. Thì Trang đảm bảo quý vị học pháp cũng vậy, quý vị hiểu ra ngày gì. Bảo đảm luôn á, còn bây giờ quý vị học pháp mà dùng cái tâm mà không thật thật á, mà học á, thì nó là chỉ là tri thức mà thôi, nó không bao giờ nó chuyển thành trí huệ được đâu. Nó thật với quý vị. hai cái phiền não, trong đó cái phiền não đó gọi là gì? Quý vị biết đó là gì, thuộc về gì? Hai loại sở tri chướng và phiền não chướng, thì đó là thuộc về phiền não chướng. Phiền não chướng đó, mà quý vị phiền não, quý vị biết phiền não, quý vị bỏ là được, đúng không? Cho nên là phiền não chướng và sở tri chướng. Sở tri chướng là những cái biết của mình không tiếp thu được những cái biết mới, tức là mình cho đúng rồi, cho nên là không nghe được cái khác nữa. Còn cái phiền não chướng là những cái đó gọi là phiền não chướng, mà đồng tu chúng ta cả có cả hai, đúng không? Vừa có phiền não chướng vừa có sở tri chướng luôn. Cho nên là tu hành nhiều, người nghe pháp thì đông nhưng mà người hiểu pháp thì ít, người niệm Phật thì nhiều nhưng người đắc công phu không thấy, rồi cuối cùng không ai tự tại ra đi, không có ai vãng sanh cả. Đó, quý vị phải bỏ đi được cái phiền não chướng đi, cái đó là phiền não chướng đấy. Phải thật thà đi, 1, 1, 2, 2. Người học Phật thì ngang nói rồi, có nhiều người đồng tu sống lâu thì rồi mà gặp Thiện Trang rồi mà cứ nói là cái Thiện Trang không thích cái kiểu 1, 1, 2, 1, cái kiểu mà nói rồi cái trả giá, giống như ngoài chợ ngoài búa vậy đó, cái ngoài chợ búa vậy đó. Quý vị nghĩ sao? Người ta nói 1, 1, 1, 2, 2 à. Học Phật pháp phải như vậy. Nói cái việc đó đúng là đúng, sai là sai, làm thì làm, không làm thôi. Còn không có trả giá qua trả giá lại, giống như cái chợ ngoài chợ, đó là phiền não rất nặng. Hãy tập nè, sống tránh trực đi. Quý vị hưởng thời gian đi là công phu đắc lực ngay. Quý vị nói ra không có ngượng miệng nữa, đúng không ạ? Quý vị nói ra lời nào là quý vị không có suy nghĩ ngượng miệng. Còn nhiều người nói ra ngượng miệng khéo khéo suy nghĩ thế này kia. Còn khi nào quý vị tránh trực rồi, quý vị không cần suy nghĩ, thì cái tâm mình nó tương ưng. Lúc đó mỗi niệm là tương ưng với bản giác của mình, mỗi niệm là niệm của chân tâm, thì dùng chân tâm đó niệm Phật thì công phu mới đắc lực. Niệm dùng chân tâm đó học pháp thì công phu học pháp mới hiểu. Còn khi nào mình vẫn còn vọng vọng tâm thì xin lỗi quý vị học Phật pháp chỉ là gì, học cái vỏ thôi, không học được cái trong, cái ruột ở trong đâu. Đó là sự thật. Quý vị thử đi, quý vị thử đi. Bây giờ về chịu khó, chịu thiệt, cứ thật thà. Đó. Còn nếu những người mà ai mà xấu quá, họ không có thật thà, họ ấy quá thì thôi. Mình cũng giống như trong Kinh Pháp Cú nói, đó là thà gì? Thà không có người bạn còn hơn là chơi như vậy. Đó. Tại vì sao? Mình sẽ bị ô nhiễm. Những người đã xấu quá thôi bớt tiệt giao bớt đi. Không kết giao, dần dần bớt. Tại vì họ xấu quá mà mình chơi với họ mình bị ảnh hưởng, thôi khỏi. Đó, mình thấy làm sao lựa chọn bạn mà chơi, đúng không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cứ tập luyện đi, tránh trực đi. Quý vị thấy thật ra người Việt Nam mình sống trong cái lò ô nhiễm riết là mình quen. Chứ quý vị ra mà nước ngoài thấy người phương Tây người ta sống tránh trực đó mà. 1, 1, 2 à, trắng trắng, đen đen à. Đâu như mình đâu, người mình khéo léo rồi nói giảm, nói tránh, nói A, nói B, đặc biệt. Đây là nói hơi ấy, nhưng mà thật sự đặc biệt là đồng tu ở miền Bắc á, thì nhiều hơn. Cái này là nó nhiều hơn nha, nhiều hơn, nặng hơn cái này. Tức là nói như vậy nhưng mà không phải như vậy. Đó. Hồi xưa Thiện Trang không biết, Thiện Trang cứ theo cái phong cách của người trong Nam. Rồi Thiện Trang là sống người sinh miền Trung rồi nữa. Vừa miền Trung rồi vừa trong Nam nữa, có sao nói vậy à, thì mình quen rồi, mình nói vậy. Nhưng mà người ta kêu thầy nói khơi thế này kia vân vân, rồi thấy người ta nói vậy mình cũng tưởng vậy, nhưng sau này mình thấy không phải, người ta nói vậy nhưng mà không phải như vậy, thì sau này biết rồi thôi vậy chịu thôi. Cho nên cái đó là cái gì, mình bị cái xã hội nó đồng quá, cái đó mình bị xã hội đồng quá rồi, thì dần dần mình cũng không có tương ưng với Phật pháp luôn. Cho nên đó là điều khó khăn. Người tu hành nhìn thì thành kính đó, tức là được cái phong thái. Quý vị thấy đặc biệt đồng tu miền Bắc được cái phong thái là rất cung kính, ăn nói rất lịch thiệp vân vân, rất là tuyệt vời. Nhưng mà thực sự cái có khi nói vậy nhưng không phải vậy đó, ít có người mà nói vậy mà thật như vậy. Đó là một cái điều không có tốt. Đó là vì cái phú tàng mình, cái che giấu á, mà cái đó thuộc về vọng ngữ. Cho nên nếu mà chúng ta thật sự tu hành rồi, đừng có như vậy. Chị Nhân khuyên á, cái đó là xã hội, cái xã hội nó như vậy, mình tuân theo xã hội là mình đi vào luân hồi. Mình phải tuân theo Phật thì mình mới ra khỏi luân hồi. Nên nhớ như vậy. phải học người khí khái, tức là sẵn sàng và thẳng thắn đó. Mình đã học như trắng đắng đen là đèn, đừng có cái kiểu thế này cái kia, không có phương tiện, không cần đâu, không cần thiết cái những điều đó. Quý vị cái thực hành thời gian công phu quý vị đắc lực, quý vị sẽ thấy ngay nha. Đó là những trang khuyên quý vị đó. Rồi tiếp tục ở đây như vậy, trong hai bản dịch thời Hán và Ngô thì cùng là 24 nguyện thôi nha. Thả kinh trung minh ngôn à, vả lại ở trong kinh á, trong kinh tức là trong hai bản này nè, còn có nói rõ rằng sử kết à, cái chữ nào phải sử mà tiện, tiện kết đắc nhị thập tứ nguyện kinh à, à, chữ tiện này là liền à, bèn ngay lập tức liền kết được thành 24 nguyện kinh. Thì Tiện Trang có tra cái chỗ này á, trong bản gốc á, thì nó còn có một chữ nữa, có một chữ không biết sao chép vào đây lại thiếu một chữ, cái chữ có một chữ thị nữa, thì thị là đó à, thì chữ chỗ này có thêm chữ thị nữa nè à, là liền kết được thành, chữ thị là thành á, là thành 24 nguyện kinh, tức là trong hai bản kinh này á, thì Tiện Trang tra đều có câu đó. À, tức là bản dịch thời Hán và thời Ngô đều có câu là có 24 nguyện hết à, mà trong kinh văn luôn. Tống dịch tắc vi tam thập lục nguyện, còn bản dịch thời nhà Tống á à, thì có 36 nguyện thôi à, là 36 nguyện là hơn hai bản dịch kia thì 24, bản dịch thời Tống lại là 36 nguyện. Ngụy Đường Lưỡng Dịch tắc vi tứ thập bát nguyện, còn bản dịch hai bản dịch là thời nhà Tào Ngụy và thời nhà Đường à, thì là 48 nguyện. Thiền Trang nói thời Tào Ngụy tại vì sao nhiều người nói thời Ngụy tưởng cái thời Ngụy ở Việt Nam, không phải, để Tào Ngụy nha, thời cũng gọi là Tào Phi á à, gọi là Tào Ngụy thì lại 48 nguyện, cho nên năm bản dịch gốc thôi mà quý vị thấy là có hai bản là 24 nguyện, có một bản á là 36 nguyện, tức là bản thời nhà Tống, và có hai bản lại 48 nguyện, cho nên là không giống nhau, nó mới năm bản à, còn nếu mà 12 bản không biết thế nào, thì bắt đầu có nhiều người sẽ nghi ngờ, ủa vậy chứ vậy các kinh sao kỳ vậy thầy. À, rồi bắt đầu nghi ngờ, thực tế không phải như vậy. Đây là chư tổ nói sở dĩ có điều đó là gì? Đức Phật giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần, mà mỗi lần giảng á thì tùy vào trình độ căn cơ của chúng sanh, tùy vào thính chúng nghe lúc đó mà Đức Phật giảng nội dung phù hợp cho họ. Ví dụ như bây giờ người Đức Phật quán thấy là những người này có trí thức, cho nên là giảng cho những người có trí thức thì giảng nhiều chút về cái phần giải. Rồi có những người thuộc về nông dân á, thôi cho nên là Phật giảng ít ít thôi, ngắn lại. Rồi có những người nhóm thuộc cái đối tượng này phiền não nhiều cho nên là Phật phải giảng nhiều. Cái đối tượng này á, là phiền não ít cho nên Phật giảng ít thôi, giảng sơ sơ thôi. Cho nên tùy theo đối tượng mà Phật giảng, cho nên ít nhất sơ sơ đối chiếu như vậy, ít nhất là phải là Phật phải giảng ít nhất 3 lần, đúng không? 3 lần khác nhau thì mới có 3, có 5 bản dịch mà có 3 cái điều khác nhau như vậy chứ. Cho nên là ít nhất là 3 lần đó. Còn nếu không là có thể nhiều hơn nữa. Mà do kinh bị thất truyền, tại vì sau những cái cuộc cách mạng tại giống như đốt sách đó, như cách mạng văn hóa đó, cho nên kinh nó thất truyền rồi đó. Tại Trung Quốc thì quý vị biết có cuộc cách mạng, đại cách mạng văn hóa, đốt hết kinh sách cho nên bây giờ tìm không ra. Rồi tới các thời nữa, như là những bản kinh mà ít người dùng thì theo hồi xưa đâu có in ấn như bây giờ. Hồi xưa là chỉ cái gì chép tay đó, mà không có ai truyền, dần dần nó chép rồi để lâu quá thì nó hư, nó mục mất đó. Phải có thời gian, phải có người chép bản mới lưu truyền được tiếp, đúng không? Mà này không có ai chép hết thì mất. Đó là thời xưa. Cho nên đó, may mắn bây giờ chúng ta thời đại hiện đại thì chúng ta cũng may mắn là được kinh được lưu truyền. Bây giờ dễ lắm, lên mạng có thể tìm là được, đúng không? Vô trong Google search cũng ra kinh nữa à, mà kinh lưu truyền khắp thế giới. Ngoài ra còn các thư viện bảo tàng á, khắp các nơi trên thế giới cũng có thể ở các nước kinh á, kinh điển tại Việt Nam, Trung Quốc nhiều khi ít hơn kinh tại các nước phương Tây nữa đó. Người ta hồi cái thời mà đi tới khai thác thuộc địa đó, người ta lấy về hết mà đó, lấy về Hà Lan nè, lấy về Anh, lấy về Pháp mà lấy về Mỹ, lấy hết đó, những cái bảo bối đó, bao nhiêu đồ quý chạy qua các nước đó hết, họ đem về trưng bày, họ để đó quý vô cùng, rồi bắt đầu họ đem ra họ nghiên cứu. Còn các nước phương Đông bây giờ lên đó thì bắt đầu mình bỏ hết trơn ha, không quan tâm đó. Cho nên là dần dần á, quý vị thấy tại sao các nước phương Tây á, người ta phát triển là vậy đó, cái phước báo từ đó ra. Quý vị thấy tại sao kinh tế người các nước phương Tây bây giờ không có mà lúc nào cũng đứng đầu thế giới. Quý vị thấy không? Nếu mà đất nước nào có cái nền chú trọng về Phật pháp thì đất nước đó giàu. Điển hình như Nhật Bản. Quý vị thấy Nhật Bản từ khi mà họ phát tâm làm được cái bộ Đại Tạng Kinh á, mà gọi là Đại Chánh Tạng đó, Đại Chánh Tăng Tu, Đại Tạng Kinh á, thì đất nước họ mới giàu lên đó. Sau đó là cái phước báo, thì cháu nghĩ là cái phước báo từ làm cái bộ đó đó. Chỉ cần hộ trì cái bộ đó thôi, làm một cái bộ đó mà công trình nó bây giờ được lưu truyền toàn thế giới. Làm được thu thập những cái bản kinh trong khắc đá, bản kinh này kia vô ở trong động động Đôn Hoàng đúng không? Mà cái phần mà không phải ngày kinh ra mà tranh vẽ đồ, họ cũng ráng họ họ tạo dựng để họ đưa vào thành kinh, rồi số hóa, tức là đưa thành vào vi tính, cho nên lưu truyền được khắp thế giới. Cho nên cái phước đó lớn, cho nên đưa Nhật Bản thành nền kinh tế lớn trong top đầu của thế giới. Vì thay để ý không ạ? À? Đó, cái nguyên nhân là vậy, mình nhìn đó, mình biết đó. Đó, tại sao rồi Đức cũng vậy, Đức tại sao đất nước cũng là nền kinh tế đứng đầu trong thế giới, một trong những nước đứng đầu thế giới, tại vì họ cũng rất là quan trọng Phật pháp, có nhiều người học quá. Quý vị thấy có những cái bản chú giải tiếng Đức về về kinh giới tỳ kheo luôn, có người Đức luôn đó. Rồi có những cái quyển sách mà Phật pháp về tiếng Đức nhiều lắm, đó là gì, họ chú trọng đó, phước báo họ có. Còn ở mình thì sao, mình dẹp sạch đúng không, cho nên là khổ thôi, nghèo khổ. Cho nên á, Phật pháp là gì, cái ruộng phước người ta không nhìn thấy, nhưng mà thực tế ở dưới cõi thần cõi tiên trên trời á, gọi là trên trời chư thiên cõi, rồi cõi thần người ta hộ trì, nơi nào có phước báo đó, quý vị thấy bình an lại. Cho nên ở tận người ta mới có nói đó, hồi xưa thì Trang nghe quý vị thầy gọi là thị giả của Hòa Thượng Nhất Hạnh, thầy đó nói là thầy có diễm phúc là được thị giả với ngài Nhất Hạnh, cho ngài Nhất Hạnh khi mà ở Pháp á, tại làng Mai tại Pháp á, được mà được hình như 8 năm thì phải đó. Thì thầy đã nói là thầy biết rằng là tại Pháp á, bao nhiêu cái di sản Phật giáo hay cái gì vân vân toàn thế giới đem về đó, cho nên Paris á, Paris á là bao nhiêu năm qua là không bị chiến tranh, mà có thể lần cuối cùng chiến tranh là lâu lắm rồi đó. Tại vì sao? Vì họ đem bao nhiêu cái bảo bối tài sản của tất cả tôn giáo khác về tại trấn yểm, gọi như trấn yểm, họ dùng đó trấn yểm Paris. Quý vị thấy hay không đó, cho nên là rõ ràng mà tự nhiên cái đất nước họ phát triển là đó, mình nó không thấy. Cho nên ở trong chùa hồi xưa nói, ở trong chùa mà có một thờ được một bộ Đại Tạng Kinh thôi là cái chùa đó phát triển rồi, nó không còn nói gì đâu, nó cái chùa đó được yên bình rồi đó. Đó, quý vị thấy vậy, cho nên bây giờ Thiện Gia cũng khuyên quý vị, những người nào có điều kiện mua lấy bộ Đại Tạng Kinh, ráng học chữ Hán để mình biết, từ từ học chữ Hán thì phải có phát tâm vô lượng, phát tâm lớn lên. Tại vì sao? Không phát tâm á, quý vị không được. Nói với quý vị, Thiện Trang á, lợi ích nhất và cuối cùng. Hồi xưa Thiện Trang, tại sao Thiện Trang học chữ Hán quý vị biết rồi đó, là Thiện Trang có kể là vì Thiện Trang kêu thôi mình học chữ Hán mình phát tâm, tại vì hòa thượng Pháp hòa thượng rất nhiều mà không có ai dịch những bài mới. Tại sao? Là những bài mới như Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hòa thượng giảng hay như vậy, không có ai dịch hết trơn, không có bài dịch, hồi xưa không có ai dịch đâu quý vị. Cho nên thôi mình phát tâm đi, mình học để mình, thứ nhất là mình dịch cho người khác, thứ hai là mình được học trực tiếp. Và Thiện Trang cố gắng như vậy, và nếu như Thiền Trang nghĩ chắc mình học xong giữa tháng, chắc lúc đó hòa thượng cũng nghỉ giảng là quảng sanh mất tiêu rồi đó. Nhưng mà không sao, sau này mình sẽ dịch pháp cho pháp sư Định Quảng. Cho nên phát nguyện học, học cho tôi, học thì phải học tới đến nơi đến chốn, chứ không phải học một cách theo cái cảm xúc, học tí là thôi nghỉ. Đã khó khăn, biết là khó khăn đó, ráng học. Rồi quý vị thấy bây giờ qua 10 năm sau, đúng không? 10 năm sau thì Thiện Trang bây giờ chữ Hán là thế nào rồi, quý vị cũng biết. Hán cổ, Hán hiện đại, vân vân, phiên dịch thế nào quý vị cũng biết rồi. Và lợi ích nhất thuộc về ai? Tuy phát tâm cho mọi người nhưng mà lợi ích nhất là thuộc về Thiện Trang. Thiện Trang được lợi ích là bây giờ câm những bản chữ Hán đó, Thiện Trang đọc nhẹ nhàng, vô cùng hiểu sâu và thông tỏ, quý vị thấy không? Bây giờ học những cái bộ như Luận Duy Thức đâu đó, mấy cái bộ đó đâu có ai dịch đâu, và dịch chăng nữa cũng chắc gì ta chính xác nào, mình họ coi được cái bản gốc. Lợi ích lớn nhất là được từ quy về chính bản thân mình, phát tâm đó. Rồi khi giảng kinh, quý vị thấy phát tâm ra giảng kinh, không phải Thiện Trang phát tâm thật sự. Thiện Trang cũng thấy là tại vì nếu mà giảng kinh đó, lúc đầu Thiện Trang từ chối vì Thiện Trang mình giảng cũng không được bao nhiêu người nghe, không được sự lợi ích bao nhiêu. Mình giảng làm gì? Mình để mình dành thời gian mình tu tốt hơn, mình tu để mình phiên dịch, mình tu là được rồi. Cho nên Thiện Trang không có muốn ra giảng. Nhưng mà sau về sau, tại sao phải ra giảng? Bởi vì thấy là có nhiều người họ thích nghe, họ có lợi ích, họ cần thật sự mình. Cho nên mình mới ra phát tâm ra giảng. Giảng là vì mọi người đó, không phải giảng cho mình cũng đã có được gì. Thiện Trang kêu giảng mệt lắm, đúng không? Mệt, quý vị thấy tùng phải canh là hai bữa, thứ tư thứ bảy, bây giờ như thứ tư thứ bảy rồi đi lo giảng, thì thứ ba với thứ sáu là cũng không thể làm gì được rồi, phải lo chuẩn bị, đúng không? Phải soạn cái bài này để trình chiếu, nó cũng phải để tâm nó thoải mái để trong pháp, chứ nếu mà đi chơi đi làm gì đâu được. Cho nên nó hạn chế. Rồi chủ nhật dẫn cho quý vị tu nữa là mất hết 5 ngày rồi, tùng á 5 ngày rồi, còn có 2 ngày rồi còn phải bây giờ phiên dịch nữa, nó kín mất tiêu. Đó là một sự hy sinh. Nhưng mà sao? Thôi chúng sanh cần thì mình làm, mình ráng làm. Làm rồi bao nhiêu năm nay Thiện Trang không biết quý vị đạt được lợi ích gì không, Thiện Trang không biết. Nhưng Thiện Trang thấy Thiện Trang được lợi ích rõ ràng. Trí huệ tăng, phiền não giảm, phước báo tăng rõ ràng. Từ tướng mạo cũng thay đổi, mọi thứ nhẹ nhàng hơn đó, công phu mọi thứ rõ ràng. Và cái lợi ích đó nó quy về Thiện Trang đó. Cho nên tuy phát tâm vì chúng sanh nhưng cuối cùng lợi ích mình cũng được quy về mình. Cho nên ta người không hai là vậy. Vì chúng sanh chính là lợi, vì chính mình, vì chúng mình chính là vì chúng sanh. Cho nên ai mà vì chúng mình á thì cuối cùng không được vì chúng sanh, nhưng mà quý vị cứ vì chúng sanh đi là cuối cùng được vì chúng mình, được lợi ích. Hay vô cùng, quý vị thấy không? Và các đồng tu khác cũng vậy. Một số đồng tu đó mới đầu cũng dở thôi mà, đâu có dám làm gì đâu, giao cho nhiệm vụ làm này làm kia không dám làm. Tại sao? Thấy mình dở quá thôi. Nhưng mà thôi, phát tâm làm, bởi vì bây giờ không có ai làm, thôi phát tâm thôi làm. Làm thời gian là sao? Trí huệ thông suốt, phước báo lên vân vân, công phu có tự nhiên đâu. Đó là gì? Phát tâm công đức đó quý vị. Công đức của phát tâm rất là tuyệt vời. Còn những người không phát tâm thì sao? Quay đi quay lại 10 năm đó, Thiện Trang thấy rồi, những người không chịu phát tâm, không chịu khó, chịu khổ thôi, thì 10 năm sau vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn khoái chuyển nữa. Hồi xưa đó thì mình Thiện Trang á, có bắt đầu có thể làm được, bắt đầu có những người có thể ủng hộ cho công việc hoằng pháp nào, phiên dịch đó, thì Thiện Trang muốn chia sẻ những cái công tác đó cho những người khác, để người khác tạo dựng huynh đệ rồi vân vân, một số người quen, người xuất gia rồi đó, để cho họ có cơ hội họ làm, để họ cũng nâng cao được cái phước báo của họ, nâng cao trí huệ, và cũng đồng thời đưa vô khung để họ có một cái điểm tựa để tu hành. Đó, tức là có một cái điểm dựa ép vào khuôn khổ thì mới tu hành được. Nhưng mà rồi cũng chẳng có mấy ai làm, nên thôi cuối cùng thôi đành tự đi một mình vậy. Đường ta vẫn là độc hành độc bộ. Thôi lấy niềm vui với Đức Phật, niềm vui với chư Phật Bồ Tát thôi, chứ biết trai kiếm ra được mấy người đâu. Sau này càng ngày thì càng có thấy được vài người thêm, có được vài người đồng hành với mình. Chứ hồi xưa gọi là tự độc hành, tự độc bộ luôn, không có ai đi cùng. Cho nên phát tâm không là không làm được rồi. Thì công phu tu hành thì quý vị cũng tự biết lấy, đúng không ạ? Cho nên là không dễ đâu quý vị. Thời ngày nay người ta muốn dễ thôi, muốn an nhàn thôi, đa phần là vậy, không muốn chịu khó chịu khổ. Cho nên trong kinh Bát Đại Đăng Giác gọi là đại chúng sanh khổ đó. Đại chúng sanh khổ là chịu khổ thay cho chúng sanh đó. Có mấy ai làm đâu. Đó cũng là phát tâm đó, căn bản phát tâm tu hành đó. Cho nên là hãy làm sao mà phát được tâm lớn. Phát tâm không phải là đi tìm việc, mà mình nói gì, tùy duyên, việc đến rồi là sẽ có. Quý vị yên tâm đi, quý vị phát tâm đó, tự nhiên ấy, duyên đến à. Duyên đến, mà khẩn tiếc duyên không đến, quý vị không có cần việc gì làm, quý vị tu cũng tốt hơn nữa. Đó, ráng làm sao á phát được tâm. Cho nên phẩm thứ 6 là phát đại thiện nguyện, là phải để ý chỗ này. Rồi, thiền gian trở lại. Như vậy ở đây á, 3 bản dịch, 5 bản dịch thì có 3 loại, 2 bản thì có 24 nguyện, 1 bản thời nhà Tống thì 36 nguyện, còn bản thời Tào Ngụy và bản thời nhà Đường thì lại 48 nguyện. Rồi, chí ư là tức là còn như, còn ở trong hậu xuất A Mi Đà Kệ Kinh viết, tức là trong cái bản, cái bản kinh tên là Hậu Xuất A Mi Đà Kệ, thì trong đó nói là thệ nhị thập tứ chương, là cái thệ nguyện đó, thệ này là thệ nguyện, thì gồm có 24 chương, chương tức là đoạn đó. Đó, tức là nội dung là 24 chương à, như vậy là chương chứ không phải ở trên này thì nguyện à, đây nói chương. Còn với sự nhiều hay ít của văn miệng thì các bản dịch có phần hơi khác nhau à, hay hơi khác biệt. Hai bản dịch thời Hán và Ngô thì có 24 nguyện, hơn nữa trong kinh còn nói rõ liên kết thành 24 nguyện kinh. Bản dịch thời Tống thì có 36 nguyện, hai bản dịch thời Tào Ngụy và Đường thì có 48 nguyện, còn trong kinh Hậu Xuất A Mi Đà Kệ ghi thể nguyện có 24 chương. À, thì cho nên là thì chúng ta thấy sự khác nhau. Khả kiến chấp tứ nguyện ư chư kinh trung thật cư đa số. À, có thể thấy rằng 24 nguyện ở trong các bản kinh á thật sự là chiếm đa số. Như cư này là động từ là chiếm, thật sự là chiếm đa số à, quý vị thấy chiếm đa số, tức là đa số là nói 24 nguyện thôi à. Nhưng mà sao bây giờ chúng ta cứ nói 48 nguyện thì đằng sau có giải thích. Đảng thế gian lưu thông giả chỉ thị ngụy dịch, tức là nhưng mà ở thế gian á, cái sự lưu thông, cái chữ giả là để danh từ hóa lên trên, chúng ta dịch là sự lưu thông ở thế gian á, tức là lưu thông kinh Vô Lượng Thọ ở thế gian chỉ là cái bản dịch thời gì, thời nhà Ngụy đó, nhà tờ Ngụy đó, bản dịch này lưu truyền rộng nhất. Cố thế nhân thục tri tứ thập bát. À, cho nên cái người đời á, người ở thế gian á, hay người đời thì sao nó quen biết là 48 nguyện à, tức là họ quen thuộc với 48 nguyện là do cái bản này nè, bản 48 nguyện này được truyền nhiều nè, bản dịch thời Tào Ngụy đó. Nhi hãn văn chấp tứ nguyện giả à, nhưng mà hay là chữ nhi là mà cái hãng này là ít có nghe là về 24 nguyện à, tức là tuy là cái 24 nguyện nó nhiều hơn nhưng mà cái bản lưu thông rộng rãi á à, thế gia là bản dịch thời dịch của thời Tào Ngụy, cho nên á, người ta thường biết quen thuộc với 48 nguyện, bản đó thì 48 nguyện. Đó, là lý do như vậy, cho nên mới có cái bài tán là A Di Đà Phật có 48 nguyện độ chúng sanh đó. À, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng biển ngạn đó, quý vị nhớ không? Đó. À, chính phẩm hàm linh lên bờ kia đó, lên bờ giác á. Và chúng ta hiểu được như thế. Có thể thấy 24 miệng trong các bản kinh thật sự là chiếm ba số, nhưng việc lưu thông ở thế gian thì chỉ bản dịch thời Tào Ngụy, chỉ là bản dịch thời Tào Ngụy, nên người đời quen thuộc với 48 miệng mà ít có nghe về 24 miệng. Đó là giải thích tại sao chúng ta nghe là 48 miệng là vậy. Tiếp theo, Thả Hán Ngô Lưỡng Dịch Ti Đồng Vi Chấp Tứ Nguyện Đảng Nội Dung Diệt Thạnh Bất Đồng. Hơn nữa, hai bản dịch thời Hán và Ngô tuy giống nhau là, tuy cùng là 24 nguyện, nhưng nội dung cũng rất khác nhau. Tức là tuy là nó giống nhau á, cũng 24 nguyện á, nhưng mà nội dung cũng khác, không giống nhau. Cho nên hai bản này cũng không phải là một cùng một bản dịch gốc. Chứ nếu cùng bản dịch gốc thì phải giống nhau chứ, làm gì có khác như vậy. Cho nên là có thể là không phải 3 lần đâu, chắc 4 lần giảng của Đức Phật. Đức Phật phải giảng 4 lần, tại vì giảng nhiều lần thì chúng sanh mới được độ, đúng không? Tại vì những cái bộ khác á, là những bộ không quan trọng thì Phật giảng 1 lần là đủ rồi. Nhưng riêng bộ kinh này á, là lưu truyền độ cho nhiều căn cơ, cho nên Phật phải giảng nhiều lần. Đó, quý vị thấy giống như cái kiến thức căn bản á, đi học ở trường đúng không? Thầy cô phải dạy cái kiến thức đó đi dạy đi lại nhiều lần. Tại sao? Có những học sinh bữa đó nó ngủ gục, nó không nghe. Hoặc là bữa đó học sinh nó bị bệnh, nó có việc gì nó nghỉ mất, cho nên phải dạy lại. Đó, rồi thậm chí dạy nó chưa nhớ nữa, nó phải dạy lại thêm lần nữa nữa. Cho nên cùng một bản kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật phải giảng nhiều lần, giảng đi giảng lại, cho nên mỗi lần giảng khác nhau. Ở trên thì đưa ra 3 điều kiện, chúng ta thấy ít nhất là 3 bản dịch. Nhưng mà đây bây giờ so sánh hai bản dịch thời Hán và Ngô thì lại thấy khác biệt nữa, chứng tỏ hai bản này cũng không phải là một cùng một bản dịch gốc tiếng Phạn, mà chứng tỏ Đức Phật cũng giảng hai bản khác nhau. Đó là điều hay. Cho nên thấy là kinh Vô Lượng Thọ đặc biệt thù thắng. Thù thắng ở chỗ giảng nhiều lần, thù thắng ở chỗ được lưu truyền sau khi kinh Pháp Diệt Tận lưu thêm 100 năm. Đó là gì? Kinh quan trọng. Cho nên chúng ta rất may mắn chúng ta được học bộ kinh quan trọng trong các bộ kinh. Rồi, chúng ta như vậy ở đây dẫn tiếp. Ngô Dịch Đệ Nhị Nguyện Vi, tức là nguyện thứ hai của bản dịch thời Ngô là Sử Mổ Tác Phật Thời. Sử là giả sử hay là nếu, cái chữ này cũng là nếu đó, cái sử là nếu. Nếu mổ tức là cái từ tôi đó, xưng ngôi thứ nhất tôi, con, ở đây chúng ta có thể dịch là con khi làm Phật, khi con thành Phật á, nếu khi con thành Phật á, hoặc là nếu khi tôi thành Phật cũng được. Quý vị thấy là cái cách dịch con á thì nghe nó ngọt, nó hay hơn đúng không? Còn nếu dịch tôi thì cũng được thôi, tại vì lúc đó Phát Tạng Tỳ Kheo á là đang ở giữa hội chúng. Hội chúng là thì không phải riêng chỉ mỗi Đức Phật thế gian từ tại Vương Như Lai, mà nguyên cái hội chúng đông nữa, cho nên nói con nói tôi gì cũng được. Quý vị hiểu được là được rồi. Xưng với mọi người là tôi, còn xưng với Đức Phật là con. Cho nên có bạn lúc thì dịch con, có lúc dịch tôi. Nhưng mà chúng ta thấy dịch con thì nghe hay hơn, tại vì cái chữ hay hơn là nó phù hợp, nó nhẹ nhàng với xưng với Đức Phật thôi. Còn những người khác ké đó, mình lấy tình huống vậy. Rồi, như vậy giả sử khi con thành Phật, hay là nếu khi con thành Phật, Linh Ngã Quốc Trung Vô Hữu Phụ Nhân, tức là khiến cho trong cõi nước con không có người phụ nữ, không có người nữ. Phụ nữ thì đây tức là không có người nữ chứ, không có người nữ. Chứ không phải là phụ nữ không, mà người phụ nữ tức là người nữ đã có chồng thì gọi là phụ nữ. Tuy là cái chữ phụ nhân nhưng mà mình phải hiểu là đây là người nữ. Người nữ tức là gồm có những người chưa có chồng nữa. Mình tính luôn. Nữ nhân dục lai sanh ngã quốc trung giả tức tác nam tử. À, người nữ, tại vì đây chữ nữ nhân là người nữ không, đây phụ nhân thì giống như nữ nhân thôi. À, cái chữ dục này không phải muốn mà sắp sanh sang cái cõi nước, trong cõi nước con, tức là sắp sanh vào cõi nước con thì liền làm nam tử, tức là liền trở thành nam tử. Đó, cho nên có nguyện này, tức là khi họ sắp sanh vào thế giới Tây Phương Cực Lạc là biến thành nam tử. Quý vị thấy hay mà, tức là mấy cô á, các cô nhớ dùm, khi sắp vãng sanh Đức Phật A Di Đà tới đưa cái đài sen ra, thấy không? Cái lúc đó 8 tháng trong kinh Quán Vương Thọ nói là này thiện nam tử, con tu rất là tốt, ông tu rất là tốt, cô tu rất là tốt, chắc là Đức Phật nói là con tu rất là tốt, cho nên ta hôm nay đến đón con về Tây Phương Cực Lạc. Đó, vừa nói như vậy thì hành giả lúc đó chắp tay xuống cúi đầu với Phật. Thì lúc đó mình thấy mình chết rồi, nhưng mà không phải như vậy đâu quý vị. Trong thần thức á, mình thấy là mình thấy Phật tới, đúng không? Tại mình thấy rồi, người xung quanh không thấy. Khi đó mình cúi đầu, mình chắp tay nè, đó, vừa cúi đầu xuống thì ngước đầu lên á, thì quý vị thấy quý vị ở trên hoa sen rồi, và hoa sen đó là trong tay của Đức Phật A Di Đà rồi. Và khi đó ngài, cái nếu mà trừ trường hợp thượng phẩm thượng sanh á, là hoa không khép lại, còn các trường hợp khác á, là hoa sẽ khép lại, và lúc đó tức tắc là về Tây Phương Cực Lạc. Là ngài đặt cái hoa đó xuống ao hoa sen gọi là Liên Trì. Đó, thì quý vị thấy là nếu như vậy đối với người nữ quý vị đó, thì khi mà quý vị chấp tay đó, quý vị cúi đầu đảnh lễ Phật á, tại vì cảm ơn Phật á, vừa Đức Phật vừa khai thị cái lời đó xong á, là cái cúi đầu xong rồi ngước đầu lên này, quý vị thấy thân quý vị trở thành nam rồi. Đó, là hóa sanh thành nam tử trên hoa sen. Đó, cho nên là khi sắp sanh về là biến thành nam rồi, chứ không phải khi sắp sanh về là vẫn là thân nữ. Lúc đó mà nói kiểu, ủa sao tôi lên thân nam rồi, đó, khởi tâm phân biệt là coi chừng không quán sanh nữa. Nhưng tất nhiên lúc đó phiền não không có, không khởi. Thì mình học mình biết rõ rồi, đúng không? Cho nên mình sẽ sẵn sàng đón nhận cái thân nam tử. Cho nên nhiều người cô thích cái thân nữ quá đi, thích cái nữ quá, không muốn quán sanh. Cho nên hồi xưa Thiền Trang thấy tổ có một cô học trò, cô đó thì như sinh năm 1990 thì phải. Nó có lần cô nói, Thiền Trang nhớ có một lần cô nói là thầy, sao con đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc chán quá à, cái tại sao chán? Kêu tại thế giới đó tại sao không có người nữ, có thấy thân nữ tốt mà về đó được thân nữ, không có thân nữ con không muốn về đâu. Quý thầy chấp trước nặng như vậy, tội không biết. Rồi biết sau này cô ta thế nào. Nhưng rõ ràng đó là một điều rất là đáng tiếc, đúng không quý vị? Đó là chấp thân nữ, thích thân nữ. Cho nên đó là gì? Không có học Phật Pháp. Đức Phật kể ra người nữ có bao nhiêu nghiệp chướng, quý vị, thời gian là chưa dám kể đó. Thiền Trang bữa nào giảng đến lúc nào kể cho quý vị nghe, trong kinh Đức Phật nói nghiệp của người nữ như thế nào. Quý vị thấy không chỉ kinh Ma Gia Phu Nhân đâu, mà còn có kinh Đại Bát Niết Bàn nữa, nói rất nhiều kinh nói về cái nghiệp của người phụ nữ, kinh A Hàm hay kinh trong Nikaya cũng có. Cho nên là thân nữ không có tốt đâu, do thiếu phước cho nên mới sinh sanh là thân nữ. Cũng có một số người do đại nguyện cho nên mới là thân nữ. Trong kinh Địa Tạng nói mà, đúng không? Người đó là do đại nguyện, từ khi phát nguyện thọ thân nữ đó để độ chúng sanh đó, thì những người đó đáng nể, chứ còn đa phần là không. Cho nên mang thân nữ nhân là khổ rồi. Còn người thời nay á, là còn có cái nghiệp là thân không nữ không nam, tức là thân hai phai, đúng không ạ? Thân hai phai á, thì trong quý vị thấy trong cái bộ An Sĩ Toàn Thư á, thì có trích dẫn đó, quý vị thấy rõ ràng cái nghiệp đó là do cái nghiệp dâm dục á, cái họ không có giữ được cái giới dâm dục á, tức là họ phóng túng dâm dục, trong đó cũng liên quan đến cái nghiệp, trong đó có cái liên quan đến nghiệp có hành dâm với những người xuất gia thì họ bị cái quả báo đó. Đó thì quý vị thấy rõ ràng ha. Cho nên là thời nay là do cái gì, do mình do mình tạo, không có tránh ai. Nên nhiều người nói sao con phải thọ thân nữ, quý vị tâm giống người nữ thì phải thọ thân nữ thôi. Quý vị tâm chánh trực, tâm đoan nghiêm đi, mạnh mẽ lên đó, sống giữa đời giọng mạnh mẽ, khí thế lên, không có bi lụy, không có ảo não, không có buồn thương, không có cái gì trách móc này kia. Quý vị sống mạnh mẽ đi thì quý vị được thân nam thôi. Quý vị để ý đi, những người thân nữ đa phần là gì? Đa phần yếu đuối, đúng không? Cái suy nghĩ cũng buồn, tiêu cực quá đó. Còn người nam là sao? Mạnh mẽ đó. Thế có một số người nữ mà mạnh mẽ đó là do gì? Đó là do là họ thật sự đời trước là nam mà không có chuyển thân xuống, cho nên cái tập khí của người nam vẫn còn, tức là họ đã rớt xuống tầng rồi đó. Nên biết vậy mình phải là người mang thân nữ, phải sám hối nghiệp trước à, cho nên là phải có nguyện chán thân nữ để mà cầu thân nam. Chứ nếu không mà mai mốt còn lên hoa sen là thấy mình chuyển thành thân nam rồi, lúc đó còn khởi tâm phân biệt, ủa sao tôi biến thành nam rồi, là không được nha. Đó, mình nghe mình phải hiểu trước. Đây là Đức Phật có nguyện như vậy. Đây là trong nguyện bản dịch thời Ngô. Rồi, tức tác nam tử. Chư vô khuyết chư vô ương số thiên nhân dân, quyên phi nhiễn động chi loại, lai sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo, thủy trì liên hoa trung, hóa sanh trưởng đại, giai tác bồ tát, a la hán, đô vô ương số, đắc thị nguyện nải tác Phật, bất đắc thị nguyện chung bất tác Phật. Vậy thì đang đang đọc cho hết đoạn này luôn, tại vì đoạn này không thể không đọc dừng không được. À, ở đây chữ chư á, chữ chư là gì? Tất cả. À, chữ tư này là tất cả. Hồi trước hình như trong cái bảng mà quý vị coi á, cái bảng này nè, tức là bạn phát đại thệ nguyện này, hình như chữ chư này không có dịch thì sao? Lần trước là cái Thiên Trang không biết là thế nào, nhưng mà quên rạc ra không để cô Diệu Hiệp cũng bỏ qua cái chữ chư. Thì có thể là do Thiên Trang sơ sót thế nào đó, không có dịch cái chữ đó. Nhưng thực tế chữ chư này là tất cả à, trong cái từ điển bình thường nó không có, nhưng mà trong từ điển chữ Hán, từ điển toàn là tiếng Trung á, thì nó toàn là tiếng chữ Hán không á, thì nó có, nó nhất thiết. Tất cả vô số thiên nhân rồi người, thiên là cõi trời, chư thiên là nhân dân á, là cõi người, rồi các loài quyên phi nhiễn động. Quyên phi nhiễn động tức là bò bay mấy cửa đó, hay bò bay cửa động đó, những cái loài như côn trùng rồi đó, đó những loài động vật nhỏ. Lai sanh ngã quốc giả tức là sanh sang cõi nước con. Điều, chữ gia là điều sao? Điều hóa sanh. Đó, chữ hóa sanh lớn lên. Chữ này là đọc là trưởng chứ không phải đọc là trường. Trưởng là lớn, còn trường là dài. Trưởng đại tức là lớn lên, điều hóa sanh lớn lên ở trong hoa sen. Mỹ hoa tức là hoa sen. À, ở đâu nữa? Ở nơi cái nước ao thất bảo, mà là ao bằng bảy báo. Điều làm Bồ Tát A La Hán, điều là số lượng đã vô ương số. Vô ương số tức là bây giờ dùng cái từ bây giờ gọi là vô số đó, vô ương tức là vô lượng, nên giống như bây giờ thôi ha. Cái điều này thì chắc quý vị, vô ương số là một cái thuật ngữ tức là vô tận á, tức là cái ương là tận, mà vô tận số đó là cái số là lượng không có đếm được, gọi là vô ương số. Tức là ở đây nói gì? Nếu mà họ, những người nữ thì bản sanh về thành người nam rồi, còn tiếp theo họ nói là cái số lượng những người chư thiên nè, người dân dân nè, rồi chứ những loài động vật nhỏ vân vân mà sanh sang cõi nước của con á, thì đều được hóa sanh và lớn lên ở trong hoa sen ở nơi ao thất bảo, đúng không? Điều này chúng ta biết rồi. Rồi mà điều làm Bồ Tát A La Hán, tức là về đó thành Bồ Tát, thành A La Hán hết. Và cái số lượng cũng là vô số. Đắc thị nguyện là được nguyện này, nãi tác Phật thì con mới làm Phật. Bất đắc thị nguyện tức là không được nguyện này, tức là không thành tựu được nguyện này. Đó. Thì chung bất tác Phật, chữ chung có nghĩa là chữ chung có nghĩa là luôn mãi hoặc là cuối cùng, rốt cuộc, trọn vân vân. Có nhiều cái dịch thì ở đây Thiền Trang dịch là mãi không thành Phật, tức là chưa có chịu thành Phật. Đó. Hoặc là dịch trọn không thành Phật cũng được. Như vậy hơn nữa tuy hai bản dịch thời Hán và Ngô cùng là 24 nguyện nhưng nội dung cũng rất khác nhau. Nguyện thứ hai trong bản Ngô dịch là nếu khi con thành Phật thì khiến cho trong cõi nước con không có người nữ. Người nữ sắp sanh vào trong nước con liền thành người nam. Tất cả vô số chư thiên nhân dân, những loài bò bay cửa động sanh đến cõi nước con đều hóa sanh lớn lên trong hoa sen ở ao nước bãi báo, đều làm Bồ Tát A-la-hán, đều nhiều vô số. Thành được nguyện này con mới làm Phật, không thành nguyện này thì mãi không thành Phật. Cái đằng sau đây là thệ nè, không thành thì con thề không làm Phật, kiểu vậy đó. Thì quý vị thấy trong nguyện này thực tế là chúng ta thấy nó có rất nhiều nội dung. Nguyện thứ hai này không giống nguyện thứ hai cái bản của chúng ta học, đúng không ạ? Tại bản chúng ta hội tập để quý vị thấy trong nguyện này thật ra nó có rất nhiều điều. Ví dụ như điều thứ nhất là gì, có nước không có người nữ nè, đây là một nguyện đúng không, nước vô nữ nhân nguyện nè. Rồi có gì nữa, chuyển thân nữ thành thân nam nè đó. Rồi có gì, số lượng chư thiên nhân dân vô số nè. Rồi còn cái gì, những loài động vật vân vân từ ba đường ác cũng vãng sanh nè. Rồi gì nữa, điều quá sanh trong liên qua quá sanh nè, đó cũng có nguyện này nữa. Rồi cái số lượng thanh văn Bồ Tát là vô số đấy, nên có một nguyện này nhưng thực tế nó cũng bao nhiêu nguyện ở trong đó chứ không phải một nguyện. Cho nên không, nội dung khác nhau là chỗ đó. Cho nên một nguyện nhưng thực tế là nó bao hàm hàm quá trải nghiệm đâu đó, đúng không? Ở đây sẽ nói như vậy. Thử trung cụ hữu liên hoa quá sanh, giữ quốc vô phụ nữ chi thù thắng đại nguyện. Ở trong đây á, trong nguyện này á là có đủ cả, có cả cái những cái đại nguyện thù thắng như là liên hoa quá sanh, tức là quá sanh trong hoa sen. Rồi cái nguyện gì nữa, cõi nước không có người nữ. Đó, quý vị thấy không, trong một nguyện đó có mấy nguyện chứ đâu phải một nguyện đâu. Nhi Hán dịch vô tri, nhưng mà cái bản dịch thời Hán thì không có điều đó, tức là không có ai nguyện này. Tức là trong cái nguyện này thì bản dịch thời Hán không có như thế, cho nên nó khác nhau à, không có giống nhau. Kỳ tha chư dịch diệt giai khuyết như, tức là các cái bản dịch khác á thì cũng thiếu như vậy, tức là chỉ có cái bản dịch thời nhà Ngô, đúng không? Chúng ta thấy chỉ có bản Ngô dịch á, tức là bản dịch thời nhà Ngô thì có hai cái nguyện là liên hoa quá sanh và nguyện cõi nước không có người nữ. Còn bản Hán dịch á, thì không có cái điều này, và các bản dịch kia cũng không có luôn. Cho nên là quý vị thấy khác nhau à, không giống nhau à. Do thử khả kiến chư dịch sai dị chi thậm, do đây có thể thấy rằng các cái bản dịch á sai khác rất lớn đó, thì cái sự sai khác rất lớn giữa các bản dịch đó. Tức là các bản dịch có sự sai khác rất lớn, mình dịch thấy cũng được. Như vậy quý vị thấy rõ ràng là không giống nhau, vì không giống nhau cho nên mới cần hội tập. Chứ nếu giống nhau thì thôi, lấy một bản là học được rồi. Học bản này thì thiếu, đúng không? Quý vị thấy nếu mà học các bản kia thì thiếu hai nguyện, nó cũng rất quan trọng. Một là liên hoa quá sanh, tức là quá sanh trong hoa sen. Hai là nguyện cõi nước không có người nữ. Đó là hai nguyện quan trọng. Mà nếu mà học mấy bản kia không có. Vậy cho nên là phải hội tập. Thì nhiều người nói hội tập không được. Tại sao hội tập được kinh rồi hội tập? Vậy chứ bây giờ thì không hội tập thì bây giờ tôi khi tôi giảng thì tôi lấy kinh này tôi cũng nói lời Phật nói. Kinh kia tôi cũng trích ra, tôi cũng giảng được vậy. Thì có khác gì không hội tập không? Đó, bây giờ quý vị thấy có ai mà giảng kinh từ Nam truyền cho đến Bắc truyền điều giảng kinh, giảng một nội dung gì, điều lấy các kinh đúng không, lấy Đức Phật nói trong kinh này là thế này nè, trong kinh kia Phật nói thế kia, rồi gom lại giảng mà. Thì bây giờ thôi mất công đọc nhiều bản mệt quá, thôi rồi gom lại một chỗ cho rồi đọc cho khỏe, đúng không? Đọc một chỗ nó đầy đủ rồi, tốt hơn chứ. Cho nên các bản sớ giải chính là tập hợp các kinh lại một chỗ. Bản hội tập cũng vậy, là hội tập hồi xưa cũng gọi là hội tập mà gọi là hợp kinh, hợp các kinh lại rồi vô một chỗ. Quý vị thấy như cái bản kinh Nhật Tụng đó, kinh Nhật Tụng cũng vậy, cũng hợp lại quá trời đó. Lúc thì chỗ này, lúc thì chỗ kia, lúc thì phẩm phổ hường hạnh nguyện, lúc thì chỗ là kinh Lăng Nghiêm. Quý vị thấy mới vô là vô công phu sáng đúng không? Bài phát nguyện của ngài A Nan, diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế siêu thế hiểu hiểu, tiêu ngã ức kiếp điên đạo tưởng, bất lịch tăng trì hoạch phá thân. Đó, đó là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm là một hồi vô có là cái chú này chú kia là tích hợp bao nhiêu kinh đấy chứ. Rồi đến là đoạn nào, rồi đến Mông Sơn Thí Thực buổi chiều đúng không, rồi cái gì Hồng Danh Sám Hối đó, cái Hồng Danh Sám Hối đa phần cái đoạn đầu đó là phổ hiền hạnh nguyện á quý vị. Ngay cả Mông Sơn Thí Thực đó có câu là nhược nhân dục lữ tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết ghi tâm tạo. Bài kệ đó trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm phải không quý vị? Toàn là kinh Hoa Nghiêm chứ đâu. Cho nên trong quyển kinh Nhật Tụng mà các chùa hiện nay sử dụng đó, thì Thiện Trang thấy kinh Hoa Nghiêm vẫn nội dung nhiều nhất. Rồi trong đó cũng có kinh A Di Đà nữa đúng không? Đó, cho nên nhiều như vậy. Kinh Nhật Tụng miền Nam nha, kinh Nhật Tụng miền Bắc thì Thiện Trang không biết. Kinh miền Bắc thì có người nói là sau này cắt thì ngắn gọn lắm, cho nên không có. Miền Nam thì có hai thời công phu sáng tối, rồi thời buổi chiều. Còn miền Bắc hình như chỉ có hai thời thôi, ít hơn. Đó thì đó là miền Nam với miền Bắc. Cho nên sau này Thiện Trang phát hiện là Phật giáo tuy là cùng Phật giáo, nhưng mà miền Bắc với miền Nam cũng là khác biệt nhau quá lớn. Có rất nhiều sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam. Cho nên tuy người xuất gia nhưng mà cái phong cách, phong thái rồi cho đến kiến giải là miền Bắc với miền Nam cũng bất đồng rất lớn. Rồi sau này Thiện Trang càng phát hiện hơn nữa, đi học cũng vậy. Đi học ở mỗi trường mà mỗi khác, thầy giáo họ khác nhau là cái kiến giải, kiến thức nó khác nhau. Vân vân, cho nên là Phật Pháp càng sai biệt nữa. Đấy là điều mà chúng ta rất là khó để mà vượt qua. Nên là mình phải học làm sao để không, để mà hiểu. Chứ không là cái chấp trước vào cái học của mình là cũng khổ lắm. Cho nên là kinh Phật là quý vị phải có cái tầm nhìn rộng. Làm sao đừng có phân biệt, đừng có chấp trước. Lời nào của Phật, lời nào của kinh là mình ghi nhận vô. Cho nên mình học bản hội tập là ngài Hạ Liên Cư đem 5 bản đó, ngài gom lại còn lại 1 bản thôi, rút hết cho các bạn kia gom lại với dung lượng vừa phải, bỏ đi những cái phần trùng lập, bỏ đi những cái phần rườm rà. Ví dụ như quý vị thấy trong cái nguyện vừa rồi, quý vị coi lại đúng không, cái chữ liên hoa quá xanh này nè, thì nó còn có một cái chữ nữa mà chúng ta thấy trong bản hội tập không có. Đó là cái chữ gì? Trưởng đại, tức là lớn lên. Vì thế trong bản hội tập chúng ta không có chữ này, thì chữ này không cần thiết, cho nên ngài bỏ đi. Chỉ có để liên hoa quá xanh thôi, đúng không? Và cái chữ thủy này cũng không có, quý vị không? Giai ư thất bảo hoa trung tự nhiên hóa xanh, đúng không? Chứ như vậy là rõ ràng là không có chữ thủy này, chứ thủy nước này đâu cần đâu. Và cũng không cần ở chữ trưởng đại này, lớn lên thì đã cần. Cho nên là những cái chữ nào không cần thiết bỏ bớt đi, đó là cái điều tốt. Rồi cái những cái chữ như khó chịu nghe này, vô ương số này, cái từ này nó khó hiểu quá cho nên đổi lại đó. Quý vị thấy đó là gì? Lợi ích của bản hội tập đó. Mình học đây mình mới hiểu tại sao dùng bản hội tập là lợi ích. Hơn nữa, tuy hai bản dịch thời Hán và Ngô cùng là 24 nguyện. Thì đoạn này chúng ta đã đọc rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đọc tới đầu này đúng không? Rồi, cái gì? Trong nguyện này có cả đại nguyện thù thắng về liên hoa quá xanh và cõi nước không có phụ nữ. Nhưng bản Hán dịch thì không có điều đó. Các bản dịch khác cũng đều thiếu như thế. Do đó, có thể thấy rằng các bản dịch có sự sai khác rất lớn. À, đó thì chúng ta hiểu được cái sự sai khác này, nhưng mà sự sai khác đó cho nên phải hồi tập. Thì ở đây chúng ta chắc là hôm nay cũng hết giờ rồi, để bữa sau chứ vào một phần này nó là một mở một một cái phần mới, cho nên chúng ta để tới bài tiếp theo là bài bao nhiêu, 138 đúng không ạ? À, 138 chúng ta sẽ học tiếp. Bên này là 137 rồi, 138. Hình như tuần sau chúng ta có cái khóa tu cuối tháng đâu mà. Cho nên là quý vị để ý tuần sau chúng ta sẽ học tiếp. Có lẽ không biết thứ tư quý vị muốn học thứ tư nữa không? Hay là thứ tư nghỉ rồi để thứ sáu, thứ bảy chủ nhật học, và thứ bảy học với lục chủ nhật học. Đó. Thì nhiều khi nghỉ nhiều quá quý vị thoái chuyển mất tiêu hết muốn tu tu. Còn nếu mà giảng nhiều quá quý vị cũng không có trân trọng nghe không kịp. Cho nên là điều này thôi thì để cho hấp dẫn thì Giang xin phép thứ tư cũng sau chúng ta cứ tiếp học đi ha. Thứ tư ta học coi như tuần sau ta học 3 buổi để học qua cái phần này, và thôi vào chủ nhật thì mình vào cái đại nguyện thì hấp dẫn hơn. Thì hôm nay thời gian cũng đã hết rồi, hẹn quý vị vào hôm khác. Hẹn quý vị hôm khác chúng ta sẽ học tiếp, thứ tư tuần sau chúng ta học tiếp. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.